Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chà, bên đây sao nhiều đồ nghề dữ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp hai cái phần sau cuối của cái phẩm vô thường, tức là phần 5, phần 6 thí dụ. Và cũng như là trong cái khóa tu thì chúng ta đi được nửa đường rồi, phải không? Đây là nửa đường. Phần của thầy thì sẽ chấm dứt bữa hôm nay, tại vì dành cái phần nửa đường còn lại cho cái ông thầy ốm kia. Không. Thầy phải nửa đường của thầy nó còn xa hơn, thầy phải đi qua bên bên Tây Úc á, để hướng dẫn cho cái khóa tu cuối năm bên đó cũng 3 ngày thôi. Do vậy không biết có phải vậy không, nhưng mà sáng nay thì sư cô dắt anh có gửi cho thầy cái message là nói là sau cái buổi giảng này thì mời thầy đến văn phòng để làm gì cái gì, phải không? Để dùng trà. Để dùng trà mà không biết trà gì, sao? Để dùng trà. Nói tới cái dùng trà thầy mới nhớ là ở bên thiền viện của thầy ở ngoài trước có mấy cục đá, để có một cục thì để có một chú tiểu, và bên cạnh thì để chữ uống trà đi. Nói nhiều quá không? Thôi lo uống trà đi. Và cũng có một cục đá khắc một cái câu là núi là núi, sông là sông, thiền là một tách trà nằm ở trong tay. Thiền nó vậy thôi, cho nên uống nước trà. Có lẽ không biết phải vậy không, mà sư cô dắt anh viết vậy đó, viết là mời để sau có buổi giảng cho các Phật tử kết thúc cái phần kinh vô thường thì phẩm vô thường chúng ta sẽ uống trà. Nhân cái cụng từ uống trà đó thì chúng ta sẽ nối lại cái phần mà quan điểm ngày hôm qua. Dĩ nhiên là không có nói tới chuyện con chim tu hú nữa, phải không? Nãy ra coi thì sen rụng hết rồi, nhưng mà có một cái nguyên mới, có cái nguyên mới nở ra đẹp. Cái sen của Pháp Bảo rất là đỏ, phải không? Đỏ chứ không phải là hồng, không đậm hơn. Ở bên Minh Quang cũng có, nhưng mà nó nhạt màu, phải không? Cánh thì nó đỏ nhưng mà dưới là trắng, còn ở Pháp Bảo thì nó hồng luôn, tức là nó còn son sắc hơn. Bên kia có vẻ tàn tạ hơn một tí. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái ý niệm mà tại sao mà chúng ta mình tu mà mình không có thấy được cái thành quả của mình, hay là cái sự giác ngộ của cái những cái vị ngày xưa nó quá là dễ dàng hơn chúng ta, và chúng ta cũng không có cái mong muốn của mình không có đạt được cái sự tiến bộ nào đó. Bởi vì sao cái chỗ mà thị chuyển rồi khuyến chuyển rồi chứng chuyển, chúng ta không có một cái mốc để chúng ta biết được rằng cái sở hữu tâm thức hay là sở hữu tâm linh chúng ta đạt được. Khi mà chúng ta không có đạt được những cái sở hữu tâm linh đó, thì cái thời gian mà chúng ta tu tập đó, nó không có cái niềm mà mình gọi là phấn khích, không có cái sự nghĩa là cái chất liệu kích thích tốt để cho mình tu nó bền dài hơn, mà mình dễ bị chán nản. Cũng như là đôi khi mình ở trong chùa hoài mà mình thấy làm như mình đứng chỗ chứ thấy không có tiến bộ. Hay khi mình chưa đến chùa thì mình thấy mình nôn nao, mình muốn đến để mình học, mình tu cho tiến. Nhưng mình dừng khi mình vào rồi thì mình thấy, lúc mình đi vào chùa rồi thì mình mới thấy mình lại đứng chỗ. Cho nên vì vậy mà có những cái pháp tu hoặc là có những cái khóa tu thì nhiều Phật tử nôn nao lắm, nhưng mà đến chừng khi đến rồi thì vô rồi thì lại chán nản, mệt mỏi, muốn cho nó mau kết thúc để mình đi về. Cho nên đây nó đúng cái từ mà mình gọi là đôi khi càng học thì càng thấy mình ngu. Rồi càng tu thì mình càng thấy càng gì, càng xa Phật. Thiệt ra thì không phải là mình do mình học mình ngu hoặc mình tu mình xa Phật đâu, nhưng mà tại vì cái nhìn của mình lúc trước á về cái việc tu học nó khác, mình chưa hiểu á, mình tưởng đâu nó dễ, thấy không, nó dễ, đến khi mình vô cuộc rồi đó mình mới biết rằng cái công việc nó không có đơn giản như vậy, cũng như cái việc tu cũng vậy. Cho nên mình tưởng đâu là mình chỉ biết được một hai cái là mình thấy hết được cả một cái bầu trời hoặc cả một cuộc sống rồi. Tuy nhiên khi mà ứng dụng vào cuộc sống rồi mình mới thấy rằng từng bước mình cũng chập chững. Mà như có lần thầy nói ở bên học trò thầy bên Minh Quang đó là đâu phải đợi tới nghĩa là cái bằng trẻ mới nói rằng đó là mình mới nói rằng đó là mình cảm thấy mình nghĩa là chưa có được vững vàng. Kể cả những người cho đến lớn tuổi già 80 tuổi rồi cũng mới thấy rằng đó là bây giờ mỗi lần sám hối thì con thấy con cũng gì, con cũng còn là không phải là bồng bột, phải không, mà con còn rất là nhiều thiếu sót. Vì cái chỗ này mà chúng ta sẽ dùng lại cái ngày xưa, các vị nhớ là ai trong chúng ta cũng biết được cái câu chuyện rất là nổi tiếng của tổ sư giữa Bồ Đề Đạt Ma với ai, với Huệ Khả. Tức là khi mà ngài Huệ Khả nó làm đi cầu pháp rồi cuối cùng nó là phải đứng dưới tuyết, rồi phải trong truyền sử nói rằng phải chặt cánh tay. Lúc đó thì tổ mới hỏi rằng làm cái gì mà khổ sở dữ vậy mà phải cầu pháp. Rồi các vị thấy rằng chúng ta thấy khi mà Bồ Đề Đạt Ma ngồi 9 năm diện bích, tức là nhìn vào trong giác 9 năm là để tìm lại gì? Để tìm lại chính mình đó, tức tìm lại nghĩa là phản quan tự kỷ đó, chứ không phải là nói rằng tổ ngồi 9 năm là phải chờ đợi hoặc không có ai để dạy. Nhưng mà 9 năm của tổ đó là 9 năm công phu á, 9 năm để mà đủ 9 mùi để mình có thể nghĩa là đem cái đạo mình có thể truyền lại, chứ không phải là 9 năm đó là ngồi để đợi không thôi. Nhưng mà ngay lúc ngồi đợi đó là một cái quá trình của sự công phu. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cái câu chuyện đó, nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cái chỗ mà gọi là giữa cái chỗ thị, cái chỗ khuyến khích cho mình, cái người học Phật đó là phải sẵn sàng dấn thân như cỡ như là Huệ Khả vậy. Tức là đứng suốt đêm ở ngoài tuyết cũng được, mà thậm chí bỏ luôn thân mạng mình chặt cánh tay cũng được. Thì mình mới thấy rằng cái tâm mà cái mà muốn thành được cái đó mình chưa có muốn gì hết. Cho nên vì vậy mà chỉ cần nó có một cái sự sơ hở, nó có một cái thị phi, nó có một chuyện gì là mình bất mãn, mình bỏ ngay cái mà mình, cái tâm mà mình muốn đến để học Phật. Cho nên mà nói mà suốt đêm nói tới gì mà trời mưa trời gió khó đi gì, suốt đêm tuyết cũng phải đứng, tuyết nó tới ngập tới đầu gối cũng đứng, chỉ cầu một cái pháp thôi. Pháp gì? Pháp an tâm thôi, không? Chỉ cầu cái pháp an tâm thôi. Và chỉ cầu cái pháp an tâm cũng giống như bây giờ mình nói rằng mình tu hành mình chỉ cầu được hai chữ bình an mà thôi. Cầu được chữ bình an, mình tưởng rằng cái chữ bình an nó dễ, hay là mình cầu hai chữ bình an nó, thật ra mình chưa có thiết tha lắm với cái chữ bình an. Mình chưa có thiết tha. Giống như hôm qua thầy có nói các vị nghe rằng mình đã có lúc mình đã từng tu đến một cái chỗ nào đó rất là quý, rất là thanh tịnh, rất là cao, nhưng mà rõ ràng là mình chưa có thiết tha với cái quả vị đó, chưa có thật sự nghĩa là cái phần hưởng dụng nó, và chưa thật sự nghĩa là giữ nó để cho suốt cuộc đời của mình. Mình chỉ đi qua thôi, giống như người đi qua đời tôi thôi, không có thật sự. Nếu mà trong cái đạo mà chúng ta có thể nhìn hiểu được cái ý niệm này á, thì các vị thấy rằng sau khi Bồ Đề Đạt Ma nói với thần quan, tức là Huệ Khả trong tương lai, mới nói rằng là đem tâm đây ta an cho, thì lúc đó thần quan ngẩn ngơ, phải không? Ngẩn ngơ là tại sao vậy? Bởi vì mình tìm tâm không có, ba thở cầu tâm, tâm chẳng có, trọn đời diệt vọng, vọng hoàng không, rỗng tuếch không có gì hết trơn. Cho nên tất cả đều là vọng tưởng hết. Lúc đó tổ mới nói là như vậy là ta đã an tâm cho ông rồi. Thì lúc đó thần quan tức là Huệ Khả bừng ngộ. Mình được thị chuyển, được chứng chuyển, nhưng mà mình không có chứng chuyển. Được khuyến chuyển nhưng mà mình không có chứng chuyển. Cho nên mình nghe xong mình cũng ngộ chứ, thấy không? Nhưng mà mình ngộ gì? Bây giờ mình ngộ thấy ngộ quá, thấy cái chuyện nó ngộ, thấy chuyện nó lạ quá ha. Không biết ngộ gì, tức là lạ đó. Thì nó rất là lạ. Tại sao các vị không? Tại vì thật ra đó là lâu nay chúng ta cầu đủ thứ hết. Chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta, ngay cả ngay chuyện mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu, chúng ta muốn tu, nhưng mà thật sự chúng ta không có muốn tu. Kể cả cũng giống như những người mà cái bằng về tịnh độ vậy, người ta nghĩ là người ta muốn về tịnh độ, nhưng mà cái thật ra cái thiết tha hay gọi là cái niệm tâm nó chưa bao giờ đủ cả, chưa bao giờ đủ để mình có thể về tịnh độ cả, với chưa bao giờ thật sự là thiết tha, chưa có quý. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mỗi một ngày đó bên cạnh chúng ta còn có nhiều cái nhu cầu, nhiều cái mong muốn hơn cái đó nhiều lắm. Đây là cái chỗ quan trọng nhất mà người ta không có tự bao giờ thấy được cái chỗ đó hết. Cũng như giống như mình nói là mình muốn tìm đạo, thế nhưng mà thật ra mình chưa thật sự hết sức tìm đạo. Mình muốn tu nhưng mà thật sự chưa hết sức tu. Kể cả những người ở trong chùa cũng chưa thật sự hết sức muốn tu. Tức là hình thức thì rõ ràng là tu, nhưng mà chưa thật sự dấn thân hay chưa thật sự tu. Nói một cách rõ ràng là như vậy. Huống hồ gì những người tín hữu hoặc những người Phật tử là nói rằng mình muốn tu hay muốn đạt được niềm bình an. Thì khi Huệ Khả mà ngẩn ngơ như vậy thì Ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói một câu là đã an tâm cho, là đưa một cái, mình gọi là đưa một công án cuối cùng, tức là phá vỡ hết những cái mà thật sự lâu nay á, cái mà chúng ta muốn á, chúng ta không có hiểu, chúng ta không thấy được cái giá trị của nó. Chúng ta không thấy được cái giá trị thực sự của cái đạo giác ngộ nó cao quý cỡ nào để chúng ta mong muốn. Chúng ta chỉ bù đắp là ví dụ như vì khổ quá muốn tu vậy thôi. Hay là chán quá rồi muốn, nghĩa là cái bằng sợ quá muốn về tịnh độ, chán ở nhà quá muốn vô chùa vậy thôi. Chứ còn trên thực tế nghĩa là tại sao thì chúng ta chưa có tìm được, tức là chưa tìm được cái hạnh phúc ở trong cái chữ tu. Bây giờ thầy thí dụ các vị có thể nghĩa là dễ dàng so sánh, giống như khi nãy mình nói chuyện là uống trà vậy thôi. Thực ra uống trà là chuyện bình thường. Rót ly trà là uống trà không? Trà, nhưng mà mình thì không có phải vậy. Mình uống á, là phải trà gì? Trà ngon, trà dở, trà đọt, trà u lông, trà nghĩa là jasmine tea, thấy không? Và cái nhu cầu mà để tìm kiếm nó của chúng ta không ngớt tìm kiếm, không ngớt nghĩa là bổ sung. Giống như mình nói bây giờ một cái chùa chẳng hạn, về chùa có thầy cũng vậy, mà các vị biết chùa Pháp Bảo cũng vậy, thế nào cũng có nhiều bộ bình trà lắm, đủ loại hết trơn, sưu tập hay là người ta cúng, người ta tặng đồ, tất cả những cái đó. Và cuối cùng là cái thật ra là cái chuyện uống trà chỉ là uống để cho ngon, hoặc là uống để thưởng thức, hoặc uống đã khác, mình không có thấy, mà mình thấy rằng mình sắm đi tìm, đi collect đi, nghĩa là cái bằng có những cái không phải là nhu cầu của mình. Cho nên vì vậy mình chưa thấy thiết tha quý. Cái thiết tha quý trong đời sống của mình tưởng rằng chung quanh mình là chuyện chính là gì? Cái không phải là chuyện đạo, không phải là chuyện để giác ngộ giải thoát, mà chuyện chính của mình, chung quanh mình còn có rất là nhiều vấn đề mình phải lo lắng, chứ không phải là chữ bình an không? Không phải mình muốn an không? Không phải giống như là ngài mà thần quan nói rằng con chỉ cầu được pháp an tâm, mà ngài Bồ Đề Đạt Ma tuyên bố một câu là ngài được an tâm ngay. Tại vì thật sự ngài thiết tha sẵn sàng chết để mà cầu cái pháp đó. Cho nên vì vậy nghĩa là thấy rõ ràng rồi là ngài an tâm ngay. Còn mình không có làm cái điều đó. Mình chưa có bao giờ thiết tha cái chuyện, kể cả tu cũng vậy, chưa có bao giờ thật sự mình muốn tu cả. Đúng nghĩa của nó là mình chưa đúng nghĩa để là mình muốn tu. Cũng như là nói rằng mình muốn giải thoát, chưa thật sự mình chưa muốn giải thoát. Tại vì sao vậy? Tại vì mình còn nhà, cửa, vợ, chồng, con, cái đi theo của mình nó suốt cả một cuộc đời. Chứ không phải chỉ có chừng đó thôi. Cho nên thật ra là mình đâu có thể nào bỏ được. Nó bây giờ muốn đi về tịnh độ không? Mình muốn, nhưng mà rồi cũng còn cho con có thời gian giải quyết nhiều chuyện nữa. chứ đâu phải là nói cái trời ơi ở với ổng 40 năm bây giờ đi không nói ổng tiếng nào đâu có được. Thí dụ vậy đó, đơn giản vậy thôi, cũng phải cho con vài lời từ giả chứ, phải không? Nó là chưa kể là còn những chuyện khác, còn những cái âu lo và những cái mà thật ra là mình đầu tư nhưng mà nó không phải là điểm chính của mình. Cho nên bây giờ mình nói ví dụ giờ, khi ngày hôm qua đó thầy có hỏi các vị là bây giờ mình tự về mình coi lại, hỏi là cái bằng who am I, hay là tôi là ai. Bây giờ mình thấy rằng là cả một cuộc đời của mình làm đủ thứ chuyện, kể cả mình xây dựng nhà cửa ha, rồi để dành tiền bạc ha, rồi tích cóp ha, rồi bỏ nhà băng. Bây giờ các vị để làm gì? Ví dụ như mình nói rằng vợ hay là chồng là có phải là của mình không? Không. Bây giờ dù nghĩa là có kết hợp với nhau, có thân thiết, ăn cùng mâm ha, rồi ở chung cùng phòng, cùng nhà, cùng giường, đôi khi còn đồng sàng dĩ mộng. Nó chưa kể không? Rồi chưa kể những cái chuyện khác, rồi sau này người này bỏ người đi, đi trước đi sau, rồi vui buồn có nhau. Nhưng mà đến lúc mà chia tay đó thì đâu có ai đi chung được. Không? Sống thì cùng ở chung nhưng mà chết thì không có đi chung được. Không đi chung một đường được đâu. Cho dù mà họ có tai nạn chết chung một lượt họ cũng không đi chung được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai bây giờ mình nói đó là vợ chồng là mình gọi là tình nghĩa sâu xa trăm năm dữ lắm. Bây giờ rồi nói tới con cái, nói rằng vì con cái thật ra nó có một cái sự quan hệ về huyết nhục, tức là cái bằng giữa người này và người kia phối hợp để nó tạo thành những cái chủng tử như vậy. Và cái chủng tử đó tức là con cái của mình đó, mình nghĩ rằng là mình phải có trách nhiệm, mình phải lo, mình để hết, làm cả đời tiền bạc hay là cái gì để lại cho con mình, với lại lo cho nó, rồi dính tới cháu nội cháu ngoại. Nhưng mà các vị thấy rằng là tuy rằng là mình có một cái cuộc sống gần gũi với nó vậy, nếu nó có hiếu đạo, nó lo lắng cho mình khi mình về già, nó ép mình ăn, nó đỡ đần mình hay này kia, tuy nhiên á, cho đến lúc nào mình nghĩa là chia tay từ giả, hay mình bệnh đau con cái không thể thay mình bệnh mình được, mình thiếu hô hấp nó không thể thở giùm mình được, mình đau đớn trong người nó không thể tha mình được, mình buồn khổ nó không thể thay mình hết buồn được, thấy không? Cho nên nghĩa là nếu nói rằng vợ chồng và con cái là mình suốt cuộc đời mình làm việc cái gì về cái đó là không đúng rồi, thấy không? Tại vì lý do là nó không có thể thay cho mình được. Giống như là Phật nói trong cái phẩm vô thường trong cái vừa rồi đó, ông Phạm Chí nói rằng con ông có thương cỡ nào rồi ông cũng không thể nào mà nó đi đường nó, ông đi đường ông không thể nào, nhà cửa tiền bạc nó cháy rồi là cổ thành số không, cho nên nó không thể nào mà có thể mà an trú với mình được hết. Rồi bây giờ những cái mà mình gọi là cái sức mạnh hiện nay, người ta muốn nói rằng cái bằng có tiền là có tất cả, đó là cái mà mình muốn tìm, mình đầu tư suốt cuộc đời mình tìm nó là tiền. Nhưng mà bây giờ tiền nó phải là của mình không? Nó không phải. Giống như bây giờ các vị nghe Việt Nam họ rụt rịch nghe sợ đổ tiền, cho nên đó là đồn đủ thứ chuyện ở đây, thấy chưa? Sợ hãi vậy đó. Tiền á thì nghĩa là mình tưởng rằng nó là sức mạnh và mình tìm ra nó mình khổ sở, bán luôn sức khỏe. Có nhiều người bán sức khỏe mấy chục năm chỉ tìm ra tiền thôi. Thành ra vì vậy cái nhu cầu chính của mình là gì? Cái nhu cầu mình nói rằng mình muốn được bình an, nhưng mà thật ra mình không muốn bình an. Mình không muốn bình an không? Tại vì cái mình muốn là nó ở đây, nhưng mình không có muốn, mà mình muốn cái khác. Cho nên vì vậy mà nó trở thành bất an. Vậy thôi. Nó trở thành bất an, có nghĩa là chúng ta không có đặt đúng. Chẳng hạn bây giờ nói rằng uống trà thì sư cô dắt anh gửi giấy mời thì cứ nhắn tin thì cứ tới có trà uống vậy thôi. Nhưng mà mình muốn nghĩa là nếu mà mình muốn thêm những cái nghi thức, muốn thêm nghĩa là phải có bình, có tách, có này, có kia, đi sắm, đi cầu kỳ, rồi kiểu cọ nữa, thì nó lại đẻ ra cái khác, nó không còn nhằm cái mục đích của mình nữa. Cho nên vì cái chỗ này chúng ta thấy rằng kể cả nhà, cửa, xe, cộ, tất cả mọi thứ á, tuy rằng mình nghĩa là mình có nỗ lực hay là mình đi tìm ra nó nữa, rồi cuối cùng một lúc nào đó rồi, nó cũng buông tay mình trở thành con số không. Nó sẽ, mình nói rằng nỗ lực suốt cả cuộc đời, tất cả những cái đó vì mục đích là gì? Rốt cuộc là chẳng có gì là của mình nữa. Vì vậy mà nếu mình muốn đi tìm bình an thì Ngài Huệ Khả thật sự là tha thiết. Con hết muốn gì rồi. Kể cả thân mạng của con, kể cả đời sống của con, cho nên con đứng dưới tiết mà nó ngập cỡ này con cũng không sao cả. Bởi vì con chỉ còn duy nhất là con muốn tìm được cái bình an đó. Thì lúc đó tổ Ngài Đạt Ma mới nói đâu phải bình an ngoài. Bình an nó ở ngay trong tâm của mình mà. Mà trong khi mình á thì mình đi tìm ra bên ngoài. Cho nên chính cái bất an của mình là mình cứ phóng ra, À, mình phải lo cho ai? Lo cho vợ, lo cho chồng, lo cho con, lo cho cha, lo cho mẹ, lo cho tiền bạc, lo cho sự nghiệp, lo cho tiền đồ, đủ thứ hết. Trong khi cái mà gần gũi nhất tất cả bình an là ở trong đây thì mình không có, không có tìm bên trong. Cho nên á, thầy Minh Niệm muốn kể chuyện, ông nói cái bàn đó là cái bằng cái bằng bắp pizza hay gì đó, tức là bà là một cái nhà thần học á, ấy mà bà nói tối á, các vị bà đi ra ngoài, bà đi tìm ở ngoài đường á, cái những người đi xung quanh hỏi bà tìm gì vậy, bà nói rồi người ta tìm giúp. Bà nói tôi tìm này khó, khó nói lắm, hỏi cái gì cứ nói đi người ta mới biết rớt ở đâu. Bà nói bà tìm cây kim. Bà nói vậy thì hỏi cây kim mà tìm ngoài này vậy thì bây giờ bà phải nhớ lại là cây kim bà bỏ bà rớt chỗ nào chứ, để cho người ta phụ giúp tụi con giúp cho tìm bà. Cái bà nói cây kim nó rớt ở trong lều á. Nó rớt trong lều mà sao mà đi ra ngoài đường tìm. Nó bà này chắc hơi có bị thần kinh có vấn đề. Cái bà nói lý do là tại vì rớt trong lều mà tôi tìm ngoài này là vì trong lều nó tối thui đâu có thấy đường đâu. Còn ngoài này thì cũng còn có chút ánh sáng, có ánh sáng mới dò ngó chứ còn tìm chứ làm sao ở ngoài mà ở trong lều tìm. Thì mấy người này nó thôi đi cho rồi, thì bà này bất tửng rồi. Tửng quá tửng rồi không? Không? Cho nên bây giờ mà cái chuyện mà rớt đồ ở nhà mà tới chùa Pháp Bảo tìm ra không? Hỏi sao tại vì đang ở chùa Pháp Bảo. Nhớ là mình nhớ rớt ở trong nhà mình đó, nhưng mà tại đây ở đây cho nên thôi sẵn nhờ mấy người xuống kìm dòm dưới coi. Rớt mobile phone rồi đâu có không? Không có. Vậy đó mà các vị biết không? Bà mới kêu mấy người kia lại. Bà nói rằng à, thật ra thì tôi không có rớt vậy đâu, mà cũng không rớt cây kim nữa. Nhưng mà tôi muốn nói các vị là cái mà các vị muốn tìm á, nó ở bên trong á, trong cuộc sống của các bạn. Cái các bạn muốn tìm bình an, muốn tìm được cái Phật tánh, muốn tìm tịnh độ, nó ở bên trong nè. Thấy chưa? Nó ở bên trong nè. Mà bây giờ mình cứ đi ra ngoài đường kiếm không ạ? Phải không? Phải đi chỗ này tìm Phật, đi chỗ kia cầu Pháp. À, đây chính là cái chỗ sai lầm của mình. Đây cái chỗ có nghĩa là cái trọng tâm, cái mà chúng ta thật sự là bình an nó ở đây nè, mà mình không có, mình không có sự hưởng dụng nó, và mình thật sự mình không có thấy nó. Mình chỉ muốn tìm những cái nghĩa là lý do là tôi phải lo cho con, lý do tôi phải lo cho chồng, lý do tôi phải lo cho vợ, lo cho cái này kia, thì tất cả vì chúng ta cứ phóng ra bên ngoài nhiều chừng nào thì chính đó là những cái nguyên nhân làm cho mình bất an. Không thấy không? Giờ này con chưa về mình bất an, nghe xe ambulance chạy, nó trời không biết nó nhỏ chạy xe sao vậy, ambulance nó hú dữ vậy. Thấy chưa? Rồi bây giờ đầu tư cái nhà ở Việt Nam cho cha mẹ, rồi bây giờ bỏ tiền ở bển, nó trời nó đủ tiền tới đây không biết sao. Cho nên nghĩa là rõ ràng là nguyên nhân mình phải tìm được là nguyên nhân làm cho mình bất an. Phải không? Nguyên nhân làm bất an có nghĩa là mình phóng cái tâm mình ra bên ngoài, và phải giải quyết đủ thứ chuyện bên ngoài, mà trong khi bên trong của mình là cái chỗ bình an thì mình không có, không có giữ nó, không có thấy nó. Cho nên khi mà tổ Đạt Ma nói rằng ta đã an tâm cho ông rồi, ông ngồi tỉnh queo vậy, ông thấy hết. Vì tại sao vậy? Tại vì nghĩa là thật sự là Huệ Khả đã quá sức mệt mỏi ba thở cầu tâm rồi, mà tâm có chẳng có, trọn đời diệt vọng, vọng hoàng không. Cho nên nghĩa là Ngài cũng đã phấn đấu mệt mỏi, cho nên cuối cùng mới sờ mó được cái chỗ sự thật là tại sao mình không có tìm lại chính mình mới có được sự bình an. Đây là cái chỗ mà cái yếu điểm mà học Phật cũng vậy. Vì mình thật sự tới bây giờ mình cũng chưa có chịu dừng đứng. Ngay cả mình khi những người xuất gia cũng vậy, vẫn chưa có đi hết được cái lý tưởng rằng là mục đích là giải thoát. Cái mục đích của nó là như vậy, nhưng mà mình không có muốn giải thoát, vì mình muốn ràng buộc. Cái mà nhân tố mình ràng buộc là mình gây tạo thêm cái này, thêm cái kia, được cái này, được cái nọ, có tên gọi, có tiếng tốt, có nghĩa là cái bằng thành tựu. Tất cả những đó là cái ràng buộc. Mục tiêu của mình gọi là giải thoát, nhưng mà thực sự mình chưa muốn giải thoát. Phải làm cái này cái đã, phải làm cái kia cái đã. Và thậm chí có đến một lúc nào đó mình nói rằng là phải đến làm xong cái đó rồi mình mới yên tu. Rõ ràng chính mình cũng biết rằng mình chưa có yên tu. Người xuất gia cũng thấy rằng mình chưa có yên để tu, chưa có buông bỏ được, là vì còn phải lo cái này, phải lo cái kia. Khi còn phải lo có nghĩa là mục tiêu chính chúng ta không có thấy được bên trong, mà mình chỉ lo bên ngoài. Đó là nguyên nhân của bất an. Vậy thì mình cầu bình an có được không? Không. Giống như là cái bà đó, bà nói vậy đó. Tức là bà rất kỳ kim ở trong trong liệu mà bà đi tìm ở ngoài, mà bà không tỉnh, mà mình tỉnh. Thấy không, cái gì thấy không? Mình tỉnh chứ bà đâu có tỉnh. Bà không tỉnh là tại sao? Là tại vì bà có ý, bà hiểu được rằng là bà muốn khuyến chuyển cho mình, khuyến chuyển cho mình rằng là bạn đã đi sai chỗ rồi. Cho nên mà nếu một muốn tu nhưng mà thật sự không phải bạn muốn tu, mà muốn bình yên nhưng mà thật sự không phải bạn muốn bình yên. Bởi vì bạn còn nhiều cái nuôi dưỡng, nhiều cái phải phục vụ, nhiều cái phải lo lắng. Cho nên bạn không thấy được bạn là ai cả. Chỗ này đó, chúng ta qua cái vụ thứ 5 là kể về một cái đời rất là bi thảm mà rất là đặc sắc của một cái vị xuất gia. Cho nên trong bài kể này thì Đức Phật có kể câu chuyện, Đức Phật nói về cái đời sống của một cái vị sư cô xuất gia. Ở đây ở Pháp Bảo này 4-5 sư cô là già có, trẻ có, phải không? Hơn nửa đời hương phấn, mệt mỏi, nhất là đã từng có tiệm vàng nữa. Xin lỗi, không có nói đùa, nói thiệt phải không? Nhưng mà khó lắm mới làm được cái việc mà mình có thể buông bỏ được một cái gì của quá khứ, không? Không phải là việc dễ dàng. Nên bây giờ các vị thấy rằng trong câu chuyện kể là ở núi Kỳ Sợ Quật, ở thành La Diệt Kỳ, thì lúc đó có một cái người kỹ nữ nổi tiếng mà sau này các vị sẽ được nghe tên thường, là một vị tỳ kheo ni mà được gọi là đệ nhất thần thông của ni á, là ai? Là Liên Hoa Sắc. Liên Hoa Sắc, Liên Hoa Sắc thần thông rất là nổi tiếng. Cho nên vì vậy mà khi mà mình đi qua Ấn Độ mình thăm, mình sẽ thấy rằng có một cái đường đi lên cõi thiên đường xuống á, nó có một cái núi mà nói là trong truyền thuyết nó là Đức Phật đã đi từ ở trên, lúc mà trên cung Đà Đạo Lợi Đức Phật đi xuống bằng đường đó. Chưa có ai biết hết trơn á, chưa có biết Phật đi về ngày nào trơn á, nhưng mà Liên Hoa Sắc á, với thần thông vậy á, là và đã có mặt ở tại đó để đón Phật, là sẽ là người đầu tiên, con sẽ là người đầu tiên đón Đức Thế Tôn từ ở trên 3 tháng từ cung trời đã lợi xuống. Liên Hoa Sắc tới đó ngồi, nhưng mà khi mà ngồi xong rồi cái là lại Đức Phật xong nói rằng mừng, mà cũng cảm thấy tự hào là mình đã có một cái năng lực cái là ni mà đã có thể là biết được rằng lúc nào Phật trở về và đón Phật đúng ngay cái chỗ đó, là Phật xuống, mình gọi là landing, giống như bây giờ mà phi thiền xuống mình biết chỗ nào, nhưng mà Phật xuống chỗ đó. Liên Hoa Sắc ngồi đó, nhưng mà Đức Phật mới nói rằng không phải Liên Hoa Sắc là người đầu tiên đâu. Mà vậy chứ ai đâu, đâu dòm xung quanh đâu có thấy ai đâu. Nhưng mà các vị biết ai không? Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề gọi là giải không đệ nhất trong thập đại đệ tử á. Tu Bồ Đề không cần đến, nhưng mà Tu Bồ Đề nghĩa là cái bằng thiền á, trong quán không, là Tu Bồ Đề biết rằng Đức Thế Tôn đã về lúc nào rồi. Cho nên không cần đến mà đã đến. Không cần tới mà đã tới. Và nghĩa là không cần phải có mặt để thấy rằng mình là ai cả, nhưng mà biết được Thế Tôn xuống. Thì Đức Phật mới nói rằng Tu Bồ Đề là giải không đệ nhất á, chứ không phải là Liên Hoa Sắc. Lịch sử Phật nó có nhiều cái rất là thâm thúy, là mình hiểu vậy. Cũng điều cái đó, cũng điều để một điều nữa mình thấy rằng trong quá khứ hầu thời Phật cũng vậy, bây giờ vậy. Cho nên nghĩa là phụ nữ hay là mấy sư cô cũng vậy, dù có tới cỡ nào thì cũng thích thấy rằng mình có một cái gì đó. Nó ở đây nó còn mang tính chất của một cái sự giáo dục, có nghĩa là thật ra thì người phụ nữ lúc nào nó cũng phải cần có một cái hình thức hơn đàn ông, là vậy thôi. Đây là cái phi trường ha, phi trường của Phật rồi. Nhưng mà các vị thấy không? Cho nên là đàn nào cũng vậy á, là nữ thì cũng phải có, phải thường thường ta gọi là ái ngã, tức là phải chăm sóc ngoại hình mình một tí, không? Dùng làm ni cô cũng vậy, bê bối quá là coi không được, mấy ông sư mà mới dơ coi được, chứ sư cô mà dơ quá coi hết sức chịu không nổi, phải không? Cho nên bởi vì ngay cả liên Hoa Sắc vậy xuất hiện là mặt mũi như vậy đó, là a la hán, đệ nhất a la hán của tỳ kheo ni. Thì cuộc đời của Liên Hoa Sắc các vị biết không phải tự nhiên mà được vậy. Liên Hoa Sắc cuộc đời rất là thê thảm, cuộc đời rất là khổ, bởi vì trong câu chuyện kể là khi mà bả làm tới kỹ nữ, kỹ nữ tức là một cái người
đẹp rất là nổi tiếng hồi cái thời đó để mà tiếp khách đó. Tại sao bà tiếp khách vậy? Là vì bà có một cuộc đời của bà còn tròn trẻ, còn trẻ là một người đẹp, rồi được gả cho một cái người thương gia của một người giàu có. Đến chừng khi bà ở với người thương gia có một đứa con gái, và thời gian sau thì bà phát hiện được rằng người chồng của mình á thông đồng với mẹ của mình. Nhưng mà mình đừng nghe vậy, mình nói rằng cái chuyện đó nó lạ. Bây giờ nó vẫn có nhiều cái chuyện vậy đó, chứ không phải là không đâu. Tại vì người ta không dám nói hoặc chưa ai biết, ít ai biết. Chứ các vị nhớ là năm cách đây mấy năm mình nghe cái ông gì ở bên Áo đó, nghĩa là nửa thế kỷ 25 năm mà ổng là ổng ở tới bao nhiêu, 5-7 đứa con gái của ổng luôn. Coi như là ổng đẻ không biết bao nhiêu cháu ngoại. Ở Úc mình nó cũng hay có những cái bệnh hoạn vậy, chứ không phải là không có đâu. Cho nên bây giờ đó thì bà phát hiện được cái đó là đối với cái tâm của một cái người phụ nữ, con gái, bà đau đớn lắm. Nghĩ rằng là chồng mình đã là cái bằng không có chung thủy, không tốt rồi, mà lại có cái sự nghĩa là tư thông với mẹ của mình. Cho nên bà lập tức bỏ nhà đi, đi qua một cái xứ khác, tức là một cái thành phố khác. Chẳng hạn bây giờ mình nói xa lắm, từ đây đi xuống với Melbourne, đổi tên đổi họ này kia, rồi bà mới kết hôn với một cái người thương gia giàu có. Bởi vì bà rất là đẹp, là một phụ nữ đẹp giống như hoa hậu vậy. Khi được kết hôn với một cái người thương gia vậy thì cuộc sống đã thấy rằng hạnh phúc, bởi vì đã quên đi được quá khứ của mình rồi, và thay đổi tên họ để trở thành một cái người vợ đẹp. Ở với người này được thời gian thì cái người này đi buôn bán, trở về lại Sydney đi buôn bán xong rồi đó, thì ông này ổng lên Sydney ổng buôn bán, không biết sau đó ổng lại gặp một cái cô gái đẹp cho nên nhỏ ổng cưới xong rồi ổng dẫn về, tức là làm tỳ thiếp á, ổng dẫn về giống như mấy ông mà đi về Việt Nam này, đi về Việt Nam rồi dẫn qua một em nhỏ xíu rồi. Cái đó có, thầy học trò thầy nó đã có chuyện đó. Chuyện nó không phải là lạ, ở Mỹ cũng có mà Úc mình cũng có. Đi về Việt Nam xong rồi dẫn qua một đứa, cưới một người đó nhỏ hơn con của mình. Đây là học trò của thầy chứ không phải là chuyện lạ gì đâu. Dĩ nhiên là nó cuộc đời nó tan rã rồi. Cuộc đời nó nghĩa là cái bằng nửa, không phải nửa đường gãy gánh mà chưa tới nửa đường cũng đứt gánh rồi. Rồi bây giờ đó, khi mà ông này cũng dẫn về lại thì nàng này mới rất là khó chịu, rất là buồn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình bị phụ, bây giờ mình là người đẹp, mình được đàng hoàng cưới gả, mà tự nhiên bây giờ ông về ông dẫn một đứa nhỏ như là tuổi con của mình vậy. Nhưng mà đến chừng ở một thời gian bà mới phát hiện được rằng cái con nhỏ này á là con gái ruột của mình. Đó. Cho nên á, cái là cái đau đớn thứ hai nữa là bà bị đánh thêm một cái con dao thứ hai vô trong tim á. Tức là hồi trước á, lần thứ nhất á thì là giữa mình chồng mình á với mẹ mình, bây giờ chồng thứ hai của mình thì với con của mình. Đó. Bây giờ phải làm sao đây? Cho nên bà không còn con đường lối thoát nữa. Bà nói rằng cái mình hoàn toàn nó bị đau đớn tan vỡ trơn, cho nên bỏ xứ thêm một lần nữa mới qua tới xá vệ, mới đi qua tới chỗ khác để làm kỹ nữ. Kỹ nữ tức là bây giờ nghĩa là không còn muốn với ai nữa trơn, bởi vì không còn tin vào ai nữa trơn. Tại vì sao vậy? Giữa cha mẹ mình, rồi giữa chồng mình, rồi giữa con mình, mà nó rối ren cái kiểu cái con đường luân hồi nó rối ren trong hiện kiếp như vậy, thì bây giờ mình sao làm sao chịu nổi. Mình nghe nó mình nói chắc là chuyện này là chuyện huyền thoại hoặc chuyện của kinh nói đó. Nhưng mà các vị biết bây giờ cũng vậy, có nhiều người đó ở Việt Nam hay này kia lãnh qua xong rồi đó, lấy luôn cái người đó. Tức là cháu lãnh cháu qua, nhờ tên người này lấy qua xong rồi chồng của mình lấy người thân yêu của mình đó, cho nên rồi cũng tan vỡ. Nó nhiều lắm chứ không phải chừng đó đâu. Bây giờ mà kể ra, bây giờ mà mình phải làm phóng sự chứ không phải là ít đâu. Kể chỉ một hai cái chuyện từ chỗ kinh này để các vị lấy ra cái mà gọi là cái đời nó vô thường, cái tâm nó vô thường, sao Đức Phật tích cóp ra để chúng ta có được cái nàng liên hoa sắc này. Sau khi bởi vì bà đẹp quá mà, bà rất là đẹp, cho nên vì vậy đó bà chán rồi các bà mới đi làm kỹ nữ, nghĩa là bà coi như cuộc đời của bà là bỏ. Giống như trả thù đời, tức là ở ai cũng được hết trơn, miễn ai có tiền, ai giỏi, ai hay tới là bà sẽ tiếp. Tuy nhiên một thời gian bà cũng chán nản cuộc đời của bà vậy thôi. Bà nghĩ thôi, nghe nói rằng có Phật ra đời và cái nghiệp duyên mình nhiều quá, thôi giờ muốn đi tu bỏ hết trần thế, bỏ hết sắc đẹp đi tu. Thì khi mà bà muốn đi tu á, đến chừng bà tới một dọc đường, gặp bên dòng suối, bà mệt mỏi, bà rửa mặt này kia, bà mới nhìn thấy bà, trời ơi, một con người nó đẹp như vậy, nó phương phi mà nó nghĩa là hoa hậu vậy mà đi tu nó uổng quá, phí phạm, thôi để mình xài cho nó hết hơi cái đã rồi tu. Nó suy nghĩ vậy. Chứ bởi nó bây giờ nó còn xuân sắc quá vậy mà tu gì, mới có nửa đời hương phấn mà tu gì uổng. Dạ, cho nên bà suy nghĩ vậy. Tức là cái tâm giác ngộ, cái tâm mà muốn đi chán nản có, nhưng mà đến dần khi coi lại mình á, trời ơi uổng dữ vậy nè, không không, tại sao mà đẹp như vậy chứ phải chi mà nó xấu đi tu mà không đành đi, thấy không? Bà buồn, bà không chịu, bà quay đầu trở lại chỗ cũ, tính là muốn làm tiếp cái nghề đó. Cái nghề mà nghe là cái bằng ở thế gian mình, giống như Nguyễn Du nói á, đa mang chi một chữ tình, rồi khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Cho nên cái chỗ này chữ tình ở đây không phải là tình duyên, cái này gì là tình, tức là một chất liệu của vọng, của dục, của ái. Cho nên nghĩa là đa mang cho một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong, mình buộc. Cho nên tình gì cũng vậy, mình sẽ buộc, cứ ngắt mình rộng rồi mình khổ. Nên rồi cuối cùng nó từ cái câu nghĩa là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, chỉ toàn là tìm chỗ đoạn trường mà đi. Chỗ này đứt ruột, đứt gan. Đoạn trường tức là đứt ruột. Rồi các vị biết không, sau khi vẫn nghĩ vậy, nhưng mà lúc đó Đức Phật á, thời xưa thì có Phật hay lắm, cho nên nghĩa là Phật ngồi thiền là Phật thấy, thấy người này là có duyên, mà người này có, sẽ có công, sẽ tu hành để thành tựu được. Nhưng mà cái nghiệp quả như vậy, cho nên bây giờ Phật mới nghĩa là thị hiện một cái người khác à, bên bờ suối đó, có một cái người con gái đẹp như tiên, tức là gấp đôi sắc đẹp của Liên Hoa Sắc. Ngồi đó các bà tới vừa dồn thấy là cái bằng ái mộ liền, vừa dồn thấy là sanh tâm liền, nói trời ơi, mình tưởng mình đẹp nhưng bây giờ cũng, bây giờ mình cũng qua tàn nghị rửa rồi, bây giờ dòm thấy người này sao mà đẹp dữ vậy. Cái ngồi cái hai người mới nói kết bạn với nhau, nói trời ơi, trong dọc đường nó là cũng đi về một cái thành kia đi thăm bà con, hai người ngồi nói chuyện, cái ngồi dòng suối kể tâm sự, bả mới kể cuộc đời của bả, rồi người kia ngồi nghe, người kia nghe rồi cũng, người kia người bạn mới kết thân nhưng mà đẹp lắm, ngồi nói thôi nghe cái rồi cái trong lúc gió hiu hiu mát thì cái người kia ngồi dựa bả nó để ngủ, ngủ cái trúng gió. Qua mình có nói trúng gió phải không? Gió, đúng là gió trúng. Gió nó trúng ngay ông Phật chứ ngoài đâu. Trúng ông nằm cái ông tự nhiên ông nằm đó cũng lạnh, ông băng giá từ từ, ông băng hà luôn. Băng hà luôn, ông lạnh ngắt luôn. Từ cái Liên Quan Sát giật mình dòm, nó trời ơi, sao mới nói chuyện giờ mình mới dựa vô ngủ mà tội nghiệp quá, mình muốn không dám để cho cái người bạn mà lại để giật mình, bây giờ rồi lại thấy lạnh ngắt là chết rồi. Giữa rừng mà bây giờ chết vậy sao vậy? Cái tự nhiên cái người này mới chết vậy mà bắt đầu cái nó mặt mày nó tái, nó úa rong, cái bắt đầu cái nó xì ra mũ máu, rồi bắt đầu cái là rùi nhặn nó bò, tự nhiên da rồi nó co rúm trở lại. Trời ơi, bà thấy một người mới đẹp giống như là tiên vậy nè, mà tự nhiên trong chốc nhát mà nó trở thành vậy, tâm mà nó sợ hãi và cái bằng hết còn ham muốn gì nữa, giống như mình nói là thật sự hết muốn nữa rồi. Thấy ghê quá, con người đẹp như vậy mới ngồi mới dựa lưng rồi bây giờ nó lạnh là mình đã sợ rồi, bây giờ nó biến thành thây ma, rồi nó biến thành cái dòi tửa vậy nữa, làm sao chịu nổi, thì mình rồi còn tệ hơn vậy nữa. Suy nghĩ cái đó xong cái tự nhiên tâm mà nó được yên lặng, lúc đó Đức Phật mới thị hiện trở lại. Cho nên hồi xưa sướng có một Phật, còn bây giờ mình ngồi chết bên mình cũng tỉnh queo, không ai hiện ra, không ai giúp hết trơn, không ai giúp hết trơn, cho nên một chút xíu mình quên rồi. Chút xíu mình thấy mình sợ đó, nhưng mà lát về nhà cái quên hết trơn, ha. Về nhà cái thấy nghĩa là vợ kêu anh, con kêu ba này kêu, nói vậy hết rồi, không sao hết. Cũng như là chuyện đó nó qua, giống như giấc mơ vậy. Mình đó là nó không may mắn, là bởi vì một trong những cái nạn của mình là sinh ra đời không gặp Phật. Chứ gặp Phật là ngon lành rồi. Phải không? Gặp Phật là nếu mình lỡ mình bị vậy là ông chỉ tới, ông chỉ khều nhẹ một cái là mình tỉnh liền. Tại vì dù sao là cũng biết được cái nhân, cái duyên, vẫn biết được cái năng lực của mình vậy. Nhưng mà vì mình thiếu phước sanh cách Phật tới 2600 năm hơn lần, cho nên bây giờ nhiều khi mình muốn xỉn tới nơi rồi, mình đến nỗi là muốn lọt xuống lỗ rồi mà không ai rờ, không ai giúp hết trơn, cho nên cuối cùng mình cứ tiếp tục đi con đường nó tệ hại như vậy. Đây là một cái mà gọi là bất hạnh của đời người của mình. Là vì sao? Là vì mình sanh trong tám nạn đó, là vì mình sanh một thời không có Phật. Cho nên bây giờ mình thấy liên hoa sắc, liên hoa sắc đã như vậy rồi, đã tệ vậy rồi, vậy mà Đức Phật chỉ cần làm như vậy xong rồi. Cho nên ngài mới nói, ngài mới nói rằng là người ta có bốn việc không có thể nương cậy, đó là trẻ trung thì phải già yếu, mạnh khỏe thì phải tử vong, thân thuộc vui vẻ thì phải xa xa lìa, rồi của cải mà tích trữ rồi phải phân tán. Cho nên cuối cùng ngài nói một hơi liên tục là bốn hoặc là năm bài kệ. Nhưng mà chữ Hán rồi đọc các vị nghe nó khó, cho nên đọc tiếng Việt dịch ra rồi chúng ta sẽ phân tích. Ngài nói rằng là già đó thì hình sắc suy, bệnh thì khiến thân này hoại, khi mạng đã hết rồi đó thì thân rã tan hư hoại. Cái đó là rõ ràng thôi. Bây giờ đẹp cỡ nào mà các vị thấy không? Người nào thương lắm chứ mà đến chừng chết rồi thì không ai dám nằm gần. Rồi có nhiều người vợ chồng vậy chứ đến chừng khi chết rồi cái sợ ma, không dám vô cái phòng nữa nữa. Và còn sống mình rờ thì nghe ấm áp vậy đó, trời ơi, đụng một cái nghe nghe làm như nó phơ vậy đó. Nhưng mà chết rồi trời, đụng với khúc gỗ lạnh ngắt, hồn vía lên mây, vô một cái giật mình rồi là các vị biết không? Các vị biết là nếu mà mình đạp trên một xác chết rồi đó, mình giật mình sợ, dễ sợ lắm. Tại vì có một thời đó thầy đi tìm người mà ở ngoài miền Trung, họ đi vào mà tàu lúc 75 á. Cái mình nghe nó ở ngoài Trung bây giờ mình muốn đi tìm có thân nhân mà có mấy sư không? Hồi trong lúc mình đi người ta nằm tùm lum trơn, vô tình đó người ta nằm mà đóng cái việc mà chết rồi, trời ơi, đạp lên một cái xương á nó thúi rồi phải không, cô ơi, mình đạp một cái hả, cái giò của mình nó lạnh mà nó sợ, mau mau chạy lên khỏi chiếc tàu, không dám dòm lại nữa, không dám đi tìm nữa, mà nó thúi tình. Nó chưa có bao giờ các vị cứ tưởng tượng rằng mình nghe ví dụ như là mình đạp phân chó, mình đạp này kia rồi kể cả phân người ta nữa, mình nghe nó trời ơi chi mà nó thúi gì cũng nổi, nhưng mà chưa có cái nào mà thúi bằng người ta thúi. Các vị biết con thú, con bò nó chết hay con này kia chết, các vị còn có thể đứng còn chịu nổi. Còn người ta mà chết nghe, nó thúi trong cái tử khí, nó còn có cái âm khí trong nữa, nó thúi mình không thể nào chịu được hết trơn. Người ta bịt đồ để người ta khiêng xác lên trên một cái tàu đó, ở cảng Vũng Tàu. Mà thầy chỉ mới đi mấy bước mà đạp một cái rồi là lên rồi đó, mà nó thúi nghĩa là mình bịt kín để mình không thở thôi. Chứ còn không là cái thúi của người ta chết nó khó chịu lắm. Cho nên mới nói rằng con người của mình nó kỳ lạ lắm, nó thúi hơn tất cả các loại. Chứ còn mà cây hoặc là mấy cái bắp cải rồi nó thúi vậy chứ không sao hết cả. Mình rửa mình thấy không sao hết. Rồi còn con này kia chết mình nghe thúi, con bò rồi nó heo rồi nó sình nó thúi cũng thúi vậy. Nhưng mà con người chết mới là thúi, thúi ghê lắm. Thì chỗ này khi mà Đức Phật nói đó là thân này có gì là quý. Muốn nói là thân này có gì quý. Rồi đồ dơ luôn tuôn chảy hoài, bị bệnh tật phủ vây, phải chịu quả già chết. Cho nên hôm qua mình nói đó ha, là thân thể mình lúc nào nó cũng xì, nó xì đủ thứ, chứ không phải là đợi tới ngũ tướng suy vậy. Nó suy nghĩa là mình đó là 32 tướng của mình là nó suy hoài thôi. Nó suy từ nghĩa là giấc ngủ mình dậy là nó đã suy rồi. Cho nên buông lung theo thị dục ha, rồi tăng thêm điều phi pháp, đâu biết sự đổi thay mạng người trong hơi thở. Vì nãy giờ mình nói đó, tức là mình buông lung, tức là mình nhảy theo phóng ra bên ngoài, mình cứ tưởng rằng mình tìm được cái bình an, mình muốn tu, mình muốn nghỉ, nhưng mà thật ra mình chưa bao giờ chịu nghỉ. Kể cả vô chùa tu cũng chưa có nghỉ, vẫn còn nghĩa là phải đấu tranh, vẫn còn nghĩa là nhiều khi mình tu trong chùa là đã mình hết muốn rồi, nhưng mà vô chùa cũng muốn có được cái gì đó, thấy không? Cho nên nghĩa là nếu mà cái gì mà người ta kêu mình quá nó, tôi vô chùa tôi tu chứ đâu phải tôi vô làm đệ tớ. Thấy không? Rồi nghĩa là cái bằng vô rồi bị đì tới tận cùng, mình nói rằng là mình rõ ràng là không có phước, người ta tu thôi người ta sướng như vậy, người ta được này được kia, còn mình bị đì tận cùng vậy. Nên rõ ràng là mình vô chùa mình muốn cái gì, muốn tu thì cứ để cho đì thì mới được, đì đã đời của Lựu luôn, rồi tan đời của Thấm luôn, vậy đó. Chứ còn bây giờ mà mình vô mình cứ nói rằng đó là trời ơi, nào tôi cũng vậy mà tại sao bây giờ coi tôi cũng ra gì, tôi già rồi hay tôi mệt rồi, đủ thứ chuyện hết trơn. Mình có hàng trăm thứ để mình chống chế lại, có nghĩa là mình chưa thật sự muốn cái mà mình để đi đạt được. Chưa kể còn những người trẻ thì họ còn đủ thứ, họ còn muốn là danh, muốn lợi, muốn hấp dẫn, muốn này muốn kia nữa đó, rồi muốn tạo này lập cái kia, muốn nói chung là muốn tạo những cái mà duyên bên ngoài, chứ chưa thật sự tìm được chỗ bình an của mình. Vì vậy cho nên tổ sư Bồ Đề Đạt Ma chỉ truyền lại cho có một mình Huệ Khả mà thôi, chứ không phải là dễ dàng. 9 năm như vậy để rồi cuối cùng tìm được để truyền lại rồi bỏ đi thôi. Chỗ này chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng buông lung theo thị dục, tăng thêm điều phi pháp, đâu biết sự đổi thay mạng người trong hơi thở. Mới ngồi nói chuyện thở ra thở vô lát nữa rồi cái hết thở lạnh ngắt, dòm lại coi quanh nãy giờ có ai không. Có cụ già trong kia thở không biết có được không, coi để ý giùm không. Thấy không? Dầu cho là con ruột hay cha mẹ anh em, chỗ này là chỗ quan trọng nè. Thấy không? Dù cho là con ruột hay cha mẹ anh em, khi cái chết đến nơi không nương cậy ai được hết. Hồi nãy mình đã nói rồi, mình tưởng là cuộc sống mình đó là bây giờ hỏi là mình sống suốt cả đời làm gì, là vì chồng, là vì vợ, là vì cha, là vì mẹ, là vì con cái. Nhưng mà rồi không có nào nương được cái nào hết. Cha mẹ cũng bỏ đi, hoặc là mình bỏ cha mẹ mà đi, ngược lại con cái cũng vậy, tiền bạc cũng vậy, rồi cuối cùng như vậy á, tận sức mệt mỏi và khổ đau phiền não suốt cuộc đời là vì ai? Rõ ràng là mình làm những cái chuyện không phải gì nghĩa là không có đúng chỗ nào hết trơn. Mình cứ nói là mình vì mình không à, hay là mình nói là mình vì nghĩa là mình hiểu được đạo, mình hiểu được giáo lý, mình muốn nghĩa là cái bằng sống được sáng suốt, nhưng mà rồi cuối cùng mình hy sinh cái gì, mình làm gì? Rõ ràng là tất cả mình bị nghĩa là phiền não suốt cả cuộc đời, đấu tranh với phiền não, mà trong khi cái chủ yếu của mình là mình muốn tìm được sự giải thoát, sự an tịnh. Không đúng là như vậy. Cho nên vì cái chỗ này đó, sau khi mà nghe Đức Phật nói xong thì cái nàng Liên Hoa Sắc á, nghe xong rồi đó thì nghĩa là hân hoan giác ngộ, rồi nghĩa là quán cái thân như quyển quá, mạng sống á, chẳng có dài lâu, cuối cùng tìm được chỉ có cái niết bàn á, là cái cõi nghĩa là an ổn vĩnh cửu. Cho nên đến trước Phật để xin xuất gia làm tỳ kheo đi. Rồi sau khi đó, Đức Phật mới nói Thiện Lai tỳ kheo. Hồi xưa Phật thì nói vậy, nhưng mà thật ra không biết có ai cạo đầu không, nhưng mà Thiện Lai tỳ kheo thì mặc áo rồi trở thành tỳ kheo đi. Bây giờ chúng ta cũng đi trở lại cái quá trình đó, chúng ta mới thấy rằng đó là một cái người phụ nữ mà có năng lực trong một thời gian rất ngắn, Liên Quan Sắc đã tu để trở thành một tỳ kheo ni và chứng A-la-hán. Cái quan trọng trong cái lăng kính mà chúng ta nhìn về cái bài kinh Thốn Cú này để thấy rằng thật sự đó là chúng ta chưa có đủ cái độ để giữ cái mức độ giải thoát và giác ngộ, là vì chúng ta chưa thực sự hết sức thấy được cái giá trị quý giá. Cho nên ngày xưa khi mà Liên Hoa Sắc thấy được cái giá trị của mình đó, giá trị của mình tưởng đâu giá trị của mình là sắc đẹp, giá trị của mình là sự tu hút, giá trị của mình là một kiều nữ, giá trị của mình là một hoa hậu. Đến khi Đức Phật phân tích chỉ rõ và thị hiện để cho thấy rằng những cái giá trị lâu nay mà mình phải bảo vệ và phải gìn giữ đấu tranh nó chỉ là đồ giả không thiệt rồi đó. Muốn cho nàng thấy được cái giá trị miên viễn và muốn cho nàng thấy được là cái sự vô thường nó tàn phá thế nào đó. Cuối cùng nàng tìm được cái giá trị thật của con người của mình là gì? Là tuệ giác, là thần lực, là sự tu hành. Khi mà nàng dừng lại cái quá trình đeo đuổi này đó, thì lúc đó nàng đã tìm được cái giá trị thật, cái đẹp thẩm mỹ của một cái người phụ nữ vẫn chứng ngộ giải thoát như những nam nhân khác. Nàng tìm được chỗ này. Và cuối cùng nàng trở thành một trong những tỳ kheo ni nổi tiếng của tăng đoàn thời đó. Tức là Liên Hoa Sắc tỳ kheo ni thần thông đệ nhất. Khi mà chúng ta học điều này, chúng ta cũng suy nghĩ rằng tại vì cái mà chúng ta không được bình an, hay là cái mà chúng ta tu mà chúng ta thấy mình không biết được gì, cứ thấy mình bê trễ hoài, là vì lý do mình chưa thật sự thiết tha với cái chỗ mà được của mình, cái chỗ mong cầu của mình đó, mình chưa thật sự là thiết tha. Như là mỗi lần sám hối bên Minh Quang Thầy nói, đọc cái câu này thấy thảm lắm, nói là các Phật tử đọc là quỳ lên, đọc rất là mạnh mẽ, đọc là gì? Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con quyết lòng vì đạo hy sinh. Có ai hy sinh gì không? Nói một cái là nó trốn mất hết trơn rồi. Không có đúng cái nghĩa là vì đạo hy sinh, là mình phải thấy được cái đạo, mình phải tha thiết, và mình thấy rằng cái đạo nó quý hơn cả mạng sống mình, nó quý hơn cả. Giống như ngày xưa mà Phật vì đạo mà Phật nói rằng nếu mà nói một câu kinh Pháp Hoa tôi sẵn sàng làm gì, làm ghế, làm bàn, và suốt đời đi phụng sự, làm tôi tớ, làm đầy tớ, làm trâu ngựa, chỉ vì một câu kinh Pháp Hoa thôi. Tức là đạo đó. thì như vậy mới đúng là con hết lòng vì đạo hy sinh. Còn giống giống như bây giờ mình á, đâu có hết lòng vì đạo hy sinh đâu, nhưng mà mình đọc thì dơ dơ và đọc trời ơi, nghe thấy thương lắm. Bởi vì Phật ngồi trên, Phật nhìn xuống nó trời, nó giả dối, toàn bộ giả dối, nói nhưng mà đâu có làm gì đâu. Hở một cái là nó phiền não, hở một cái nó sân giận, hở một cái nó cãi lộn gian trời đất hết trơn. Và thậm chí trong chùa Nico nói không thèm nghe nữa, làm sao bây giờ. Rồi tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng nói không thèm nghe nữa, nó cãi lộn ôm hết trơn. Thì đâu có ai vì đạo hy sinh đâu, mà vì gì? Vì bản ngã, vì tự ngã. Tôi là ai chứ mà nói tôi vậy, thấy chưa? Thấy không? Đó, như vậy thì rõ ràng là cái đạo đâu có nằm chỗ đó đâu. Mà mỗi lần mình sám hối vậy thì có phải Phật là mình nói chuyện phải Phật cười không? Ông ngồi thấy thương quá à. Thấy thương mình thiệt. Tại sao mà mình nói dối hay dữ vậy? Thương là vậy đó. Nói mà không biết nó đã là đã vô chùa đó là ăn dầu rồi mà cái miệng nó bu mỡ không. Nó trơn tru dữ lắm. Trơn tru nói cái gì cũng được hết trơn nhưng mà không làm. Tức là chưa có bao giờ thiết tha. Đến nỗi mình thiết tha đến lúc mình thấy rằng đó là như mà mình nói là Bồ Tát của Quảng Đức á, trở thành một vị Bồ Tát là gì? Thiêu thân á, ha, ngồi chịu nóng ha. Vì đạo mà hy sinh thì mình lại ngài, mình xưng ngài là Bồ Tát. Nhưng mà rồi bây giờ mình chưa làm được cái điều đó thì mình cũng phải bỏ được bao nhiêu phần trăm, phải bỏ được bao nhiêu những cái nữa là riêng tư, là những cái mà mình lâu nay mình đầu tư sai chỗ. Thì lúc đó mình mới hiểu được cái hình ảnh của ngài Liên Hoa Sắc cũng vậy đó. Sau khi nữa là mới đầu là cái khởi cái tâm tha mái, cái tình nữa, mình gọi là cái bằng khư hay là đa mang trong một chữ tình nữa. Rồi tự mình ràng buộc trong cái đó, thấy rằng mình đẹp, thấy mình như vậy, trời cái người phụ nữ vậy mà tự nhiên đem đi cạo đầu chọc lóc coi kỳ quá, xấu quá. Nhưng mà rồi lúc mà thấy mà cái người hiện thân của Phật á, làm cho bà giác ngộ vậy, cuối cùng bà tu được, bà giác ngộ. Là vì sao vậy? Bà tìm được cái thật và bà tìm được cái bình an, hay gọi là Huệ Khả tìm được cái chỗ bình an cuối cùng của mình là gì? Là chỗ an tâm thật sự, là vì không còn muốn đi tìm ở ngoài nữa. Cho nên lúc nào mà các vị thật sự các vị muốn an không? Muốn. Đừng có tìm kiếm nữa, dừng lại, không có thêm một cái mong cầu nữa, là ngay lúc đó mình an. Chắc chắn là như vậy thôi. Mà an không phải ở ngoài ai đó đem lại cho mình an, không phải gì con làm cho mình bình an, chồng làm cho mình bình an. Tại vì mấy người đó đâu phải thuộc về mình đâu. Vợ làm cho mình bình an, không phải vậy. Cho nên bây giờ mình cứ nói, mình nói trời ơi là chồng nó làm tôi phiền não quá, con nó làm tôi khổ quá. Rõ ràng là cái đó không phải là của mình, nhưng mà nó làm cho mình khổ. Thấy không? Rồi thậm chí có nhiều người chùa làm tôi khổ quá. Thiệt tình là vậy. Khổ gì cái chùa này. Khổ thiệt chứ không phải là gọi ẩn. Nhiều Phật tử vô là gặp thầy là tôi khổ gì cái chùa. Ở ngoài tôi yên mà vô chùa tôi khổ. Cho nên nghĩa là mình ôm thêm một cái khổ khác nữa, chứ không phải là tự nhiên không có được không đâu. Cho nên thấy là thấy cũng thương không, thấy cũng thương Phật tử, thấy cũng thương những người tu hành của mình. Không biết là tại sao lại mình phải khổ vậy. Chỉ có một cái là bây giờ mình không muốn khổ nữa, hỏi giờ không muốn khổ nữa thì không có đeo mang nữa, không có chạy nữa, không có xây dựng nữa, không có bám víu nữa, và không có truy đuổi nữa. Tức là đừng từ chối, đừng chấp nhận gì hết, thì tự nhiên mình ở lại cái chỗ bình yên của mình. Bởi vậy các vị nhớ thiền truyện mới kể đó, ông học trò đứng bên này, ông đi tìm đạo đứng bên này, nhìn qua cái hồ lớn thấy thiền sư đi lẩm ngẩm bên kia, kêu thầy ơi cho thiền qua độ con với, độ cho con qua bệnh. Ông này cũng nghe làm như nghe không rõ, lát ông mới ngẩn ngơ, ông nói sao kỳ á, nó ở bên kia rồi nó còn kêu qua bên này nữa. Nó đã ở bên này rồi muốn qua bên kia nữa, không? Tại sao là chứ vậy? Mình cũng giống vậy đó. Cho nên nghĩa là mình ở đây thì mình không ở, mà mình cứ phải ra ngoài, mình khổ chứ không có gì hết. Trong phẩm này chúng ta qua cái thí dụ thứ 6 á, thì Đức Phật nói là khi Đức Phật thuyết pháp ở cái giường ở Trúc Lâm á, đây là thuộc về thành Vương Xá chứ không phải là Xá Vệ, thuộc thành Vương Xá, thì trong đó có bốn anh em của người Phạm Chí. Hôm qua mình nói rồi, Phạm Chí là những người Bà La Môn mà họ tu đó, giống như là các tỳ kheo vậy, tu lắm. Cho nên người Phạm Chí họ tu rất là tinh cần. Ngày xưa cũng vậy, họ tu chữ Sa Môn, các nghĩa Sa Môn cũng là cái từ của ngày xưa của những người xuất gia tu hành ở bên đạo Bà La Môn. Rồi họ tu chứng tới ngũ thông. Ngũ thông là gì? Năm phép thần thông, chỉ trừ một món thôi. Trong Phật giáo mình có lục thông, cái nhưng mà cái thông cuối cùng mới là cái thông quyết định. Còn năm cái kia thì tà ma ngoại đạo, hay gọi là những người tu theo các đạo khác đều có thể đạt được. Thiên nhãn thông, phải không? Thiên nhĩ thông, rồi thần túc thông, tức là muốn đi đâu đi đó. À, thần túc thông, rồi tha tâm thông, à, rồi nghĩa là túc mạng thông, đều có thể biết được. Biết được cái mạng số của mình mà gọi là túc mạng thông. Chỉ có một cái thần thông duy nhất mà những người Bà La Môn hoặc ngoại đạo không tu được, đó là gì? Lậu tận. Lậu tận là sao? À, tức là cái ham muốn, cái tình sử, cái kiết sử của mình đó, nó hoàn toàn không còn nữa. Lậu tận hết rồi, chấm dứt rồi, giống như là nó hoàn toàn trong sạch rồi, thì cái đó gọi là lậu tận. Cho nên được gọi là vô sanh, là A-la-hán. Chỉ có cái đó thì trong Phật giáo mới có cái từ lậu tận thông. Còn lại ngũ thông thì các tiên thiên, những người nào tu cũng được hết. Cho nên là có nhiều người có thần thông lắm, tức là tha tâm thông. Tha tâm thông tức là biết lòng người khác, phải không? Rồi thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, chẳng hạn nhìn xa, rồi nghe đó. Rồi tới túc mạng thông, tức là biết được cái đời quá khứ và biết được mình sắp chết. Thì năm cái ông này, ông có ngũ thông cho nên ông biết được rằng tuần sau ông chết. Rồi ông nói rằng mình có ngũ thông, tức là có khả năng giữ lại mặt trời và mặt trăng. Ngũ thông nó có nghĩa là cái bằng thần thông, có khả năng nghĩa là như giờ này trời trưa vậy là giữ đứng lại đó. Cho nên các Phật tử bữa nay sẽ không có ăn. Hồi nãy đếm vậy thôi, đếm cho vui vậy thôi. Tại vì giữ lại đây thì đi tới chiều mới cho ăn. Hồi ngày xưa có chuyện đó có thiệt. Rồi mình cứ suy nghĩ mình nói làm gì có chuyện đó. Các vị biết là lúc mà chú Tiểu đi khất thực ha, chú Tiểu Hiền Trí đi khất thực ha, Đức Phật phải đứng ra giữ chim đừng có kêu. Tứ Thiên Vương giữ cho mặt trời đứng lại, để cho chú đó có thời gian để mình gọi là finish, tức là thành tựu được cái thánh quả. Bây giờ mình đọc rồi mình nghĩ nó làm gì có chuyện mà giữ cho cái mặt trời nó đứng lại. Các vị có nghĩ có không? Thật ra cái chữ mà giữ cho mặt trời đứng lại, hay là giữ cho mặt trăng, hay là thời gian ngừng trôi đó, là muốn nói rằng người đó đã vào trong một cảnh giới của thiền định rồi, là cái bằng không có không gian, không có thời gian nữa. Cho nên bây giờ mà các vị đây mà ngồi ha, nghe xong rồi ha, thở ra thử vô mà nhập định một cái rồi là ngồi từ đây tới chiều, tưởng đâu là một còn buổi trưa thôi. À, một thiền sư các vị biết không, ông ngồi ông nấu một cái nồi canh, nồi kê đó, tức là nồi bắp á ha. Ông nấu bây giờ hay là hột ấy ông nấu xong rồi đó, ông để ông nấu xong rồi ông ngồi ông thiền xong rồi ông xả thiền nó lên meo hết trơn. Ông ngồi như vậy mới có 3 ngày cho nên nó lên meo hết trơn rồi. Tức là vào trong thiền định, nó đứng lại thời gian, nó đứng lại không gian, tức là thân và tâm không động ấy, cho nên cảnh nó không có giá trị nữa. Cho nên trong kinh khi mà nói, chúng ta thấy rằng nói rằng Đức Phật hay là Tứ Thiên Vương giữ cho cái không gian thời gian đó để cho đừng có trưa, thì cũng giống như vậy đó. Cho nên nếu mà các vị thâm nhập được cái giáo lý, các vị có thể nghe, các vị có thể có được một cái pháp hỷ thực rồi đó, nghe xong rồi đó là các vị không thấy mình đói nữa, coi như mình đã ăn rồi. Trong hai môn thiền diệt thực và pháp hỷ thực, nếu mà các vị đạt được một trong cái đó rồi đó, thì các vị sẽ không thấy mình đói. Vì vậy mới có kinh mới nói rằng khi mà Đức Phật mà nhập Niết Bàn hoặc Đức Phật ngồi thuyết pháp á, họ tới bao nhiêu tiểu kiếp mà những người ngồi nghe giống như là trong có một ngày thôi. Rồi các vị mới thấy rằng cảnh tịnh độ là đi khất thực hay là đi rải hoa lượm hoa cúng dường tha phương thập phương quốc độ, trở về thì đi kinh hành giống như mới ăn trưa thôi. Nó là như vậy, cái đó không phải là không có, nó hay hơn vậy nữa. Cho nên là một trong những cảm xúc của mình, nếu mà các vị không, nhiều khi mình vui rồi là mình không có thấy đói nữa, không muốn ăn nữa. Rồi bây giờ khi các vị buồn rồi đó, bây giờ để cho các vị đầy bàn ăn, các vị cũng không muốn ăn nữa. Thấy không? À. Khi các vị hoan hỷ rồi đó, thì cái món không ra gì các vị thấy cũng ngon. Mà các vị đã bất mãn rồi đó, sơn hào hải vị thấy cũng đồ bỏ. Nó là như vậy. Cho nên vì ý niệm này mình mới thấy rằng tại sao mà bốn vị này đó họ thấy họ có thần thông, có ngũ thông chứ, không phải là không có được đâu. Và ngay cả khi họ giữ lại mặt trời đứng lại như vậy đó, mình cũng không thấy được. Tại vì cái thức của mình với cái thức của họ lúc đó nó đã khác nhau rồi. Cái thần lực của họ với mình nó khác nhau rồi. Mình ở trong một cái chu trình của sinh diệt, của thời gian, của không gian. Còn họ ở vào trong thời gian của định. Họ đã dùng tới thần thông, tức là họ đã dùng tới định rồi. Có định có tuệ. Mà mình thì không có định không có tuệ. Cho nên mình theo, mình theo cái chu kỳ của sinh diệt của hai cái phạm trù có và không, được và mất, thời gian ngày và đêm. Lúc đó họ không có thời gian của phạm trù thời gian nữa. Cho nên vì vậy mà họ có ngũ thông. Cho nên họ có ngũ thông, họ nói rằng muốn đi thì sẹt cái là họ về tới Việt Nam. Cho nên bây giờ các vị đi thần thông nhiều lắm, ngồi đây mà nghĩ tới Việt Nam đang đủ tiền. Nó cũng là một dạng thần thông. Ngồi đây mà tính nghĩa là cái bằng chuẩn bị nghĩa là Sixmart nó bán đồ sale, cũng là một dạng thần thông. Nói là vậy đó. Nó đi lẹ lắm. Cho nên năm ông này ông suy nghĩ xong rồi các vị biết không? Ông nói mình có khả năng vậy thì tại sao là mình phải chết chứ? Biết được mình chết nhưng mà mình có thể thoát chết được. Cho nên một ông á lặn xuống, ông nói là ông sẽ lặn xuống ở giữa biển á, lưng chừng cái chỗ mà mình gọi là cái đỉnh sâu nhất của cái bờ biển, của biển bây giờ các vị biết á, nó 10 cây số, ông chơi cũng nằm ở giữa 5 cây số. Chỗ đó nghĩa là cá mà còn không có đầu không có mắt thì nó đây rồi làm sao? Ông nằm ở đó ông nói, cho nên quỷ vô thường làm sao nó tìm tới nó nổi, nó sâu tới 5 thước, 5 cây số lận. Một ông thì lên tới vô chui vô giữa cái nghĩa là mình gọi là bây giờ mình gọi là Himalaya, ngày xưa nó là núi Tu Di. Chui vô nửa Tu Di, nghĩa là quỷ vô thường nó đi vòng vòng nó kiếm đây cả đám này không bắt gì trong đó. Ở đây thiếu nhiều người để bắt này nè, cả 6 tỷ người ở trên thế giới này, tại sao là mình chui vô trong núi họ quỷ vô thường nó tìm mình làm gì? Cho nên chui vô giữa núi Tu Di. Nghĩa là lặn biển thẳm, chui hang sâu, vô trong hang sâu, ở trong hang đá. Có ông nói là bây giờ lên tới 10 cây số rồi máy bay lên, tao lên 30 cây số ra khỏi luôn cả ngoài dòng khí quyển, ở đỉnh luôn làm sao được? Tại vì quý vô thường nó vòng vòng mấy người ở dưới ta bà này, cho nó lên gì, lên khỏi không gian lên đỉnh làm gì? Ông lên trên. Rồi một ông thì nói rằng người ta đông lắm, cho nên vì vậy nó là quý vô thường nó muốn bắt người ta thì đâu phải là cút bắt, đâu phải là rượt gà đâu. Cho nên ông nói là ông đi vô giữa chợ là nó không thể nào bắt được. Nhưng mà tự nhiên cái là tới sáng hôm đó, đúng một tuần lễ sau, người ta báo cáo là giữa chợ có ông đạo sĩ, ông Phạm Chí, ông chết. Tự nhiên và chết đứng vậy à. Vua Ba Tư Nặc nghe xong vậy mới thấy vậy, mới đem tới mới hỏi Phật, thì Phật mới nói rằng chuyện đó là bốn cái ông này đó, bốn ông này là tuần trước ông bàn với nhau. Ông bàn với nhau là ông nói rằng là ông sẽ tìm đường ông trốn tử thần, trốn vô thường. Nhưng mà rồi Đức Phật nói rằng là không có con đường nào trơn á. Nếu ông này mà ở giữa chợ không chết thì mấy ông kia ở giữa núi thì chết luôn. Rồi ông ở trên không trung cũng chết luôn. Và các vị cứ tưởng tượng rằng hồi xưa thời trong kinh Phật nói là Ngài Mục Kiền Liên á, thấy nghĩa là 500 người trong dòng họ Thích tội nghiệp. Vua Lưu Ly tấn công cho nên mới nghĩa là bắt những người phụ nữ đó kêu bằng thế nào cũng hãn hiếp, cũng lấy gì làm vợ hoặc là tàn phá, cho nên bỏ họ vô trong cái bát này, đem cái bát này thùng gần thông đưa lên nửa tường trời để giấu đỉnh. Nhưng mà đến chừng sau cái trận đánh nó rồi đem xuống rồi trong bát máu không à, tự họ chảy thành máu, họ chết rồi, cái nghiệp của họ rồi, tới lúc đó nó tan rồi. Cho nên bây giờ các vị giờ có trốn đâu, nó có chuyện gì hay là nó xảy ra cái gì, hay là cũng giống như bữa nay các vị coi nêu, các vị thấy không, Christmas tức là ngày chuẩn bị rồi, ngày Noel, ngày vui vẻ rồi, cái xe tải nó ở bên Bỉ á, nó chạy cái gì mới nó làm gì không? À, bên Đức á, nó chạy nó cán giống như lần trước, cái đây năm trước nó cán bụp vậy đó. Tức là nó cán người ta cái bằng gọi là giống như mình gọi là khủng bố vậy đó. Tức là cán người ta chết, bị thương còn 40-50 người không biết còn nữa. Nhưng mà ý muốn nói rằng khi cái nghiệp của mình, cái thọ mạng mình nó đến rồi là nó sẽ xúi mình đó, xúi tới cái chỗ mà cái bằng chỗ đó đó, để cho xe nó cán bụp vậy. Giống như là mình lấy cái bây giờ mình lấy cái chai xong rồi cái mình rang đầu phộng, cái mình lăn nghe bụp vậy đó. Mấy người mà hay làm gỏi cuốn này kia đó, nó đầu phộng nó y vậy đó, cái bụp. Xe tải nó cũng chạy giống vậy, nghe giòn lắm. Là lúc đó thọ mạng mình không còn nữa. Cho nên cái ông này không chết giữa chợ rồi. Cái lúc đó Đức Phật mới nói, Ngài nói rằng đó là dầu trốn giữa hư không hay biển khơi núi rộng, không một nơi nào cả tránh khỏi được tử vong, tức là tử thần. ai tránh được, phải không? Tại vì cái nghiệp, cái mạng, thọ mạng, cái phước mình nó hết rồi thì mình không tránh được. Việc này do mình tạo, thấy không? Làm sao mà tránh được? Người á, vì nó bất an đưa đến khổ và chết. Đây là muốn nói là cái nhân, cái quả, cái phước, thọ mạng và những gì mình làm, nó đã đến lúc nó chiêu cảm rồi đó, thì tự nhiên nó lôi mình, nó sẽ đưa mình đến những chỗ đó. Cho nên vì vậy bây giờ mình ngồi mình sợ khủng bố, mình sợ đây kia, nhưng mà thật ra khủng bố là gì? Viễn ly điên đảo mộng tưởng của cánh niết bàn, là mình phải có tuệ bát nhã, mình biết rằng nếu nghiệp mình phải trả thì chẳng những vậy mà mình phải dấn thân mình đi trả. Nói thôi bây giờ tôi đủ tiền rồi, lấy đi, mình đi tìm tới nó, chứ không có đợi mình nói rằng thôi cho tôi trốn nợ đi. Trốn ở đâu nó tìm cũng ra hết trơn. Bây giờ các vị biết không, mình trốn nợ bây giờ mình trả không kịp, ra đời này đời sau mình trả nhiều hơn nữa. Tại vì sao vậy? Lãi suất ngân hàng nó lên rồi, nó lên, Mỹ nó lên giá, Mỹ nó lên lãi suất ngân hàng. Cho nên vì vậy mình chỉ cần một đời nó sẽ lên bao nhiêu, phải không? Mà đâu phải là đời sau mình phải trả liền đâu. Trời ơi, mình chỉ cần lạc bước một cái, nhất thất nhân thân dạng kiếp nan phù. Các vị chỉ cần mất cái thân này rồi đó là dạng kiếp không gặp lại. Cho nên trong dạng kiếp đó các vị, cái nợ các vị đó không phải trả có 10 năm đâu, một dạng kiếp. Cho nên nợ của mình bây giờ, lỡ ai mà thiếu thầy đồng nào trả giùm đi, không trả đâu các vị, lạc đường một cái rồi một dạng kiếp mới gặp lại. Dạng kiếp nan phù mà. Cho nên bởi vậy cô chắc anh nào đó cổ viết tên muốn cúng dường thầy á, mà mới tới bây giờ là bao nhiêu cái gì không, 5-6 tháng rồi mà đang mà coi lại không thấy lời, là vậy là không đúng, không đúng không? Bởi vì bây giờ tiền Út mất giá nữa. Cho nên nghĩa là hãy khi mình khởi tâm cúng dường là mình phải đưa liền, nó mình để mà nó lạc rồi thì mình phải tính tiền lợi đâu, tính tiền lợi trong đó, tính tiền lợi nó lên giá đâu. Cho nên nghĩa là khi mà cổ cúng dường là muốn cúng dường cái khóa kỳ đó, đó, tức là trong cái khóa tu hoặc kỳ đó muốn cúng dường để bao thơ đề tài đàng hoàng, tức là rõ ràng là thầy là chủ nợ rồi. Vậy mà bây giờ không thấy lời, thiếu. Cho nên bây giờ các Phật tử mình cũng thấy vậy á, nếu mà mình thiếu ai á, mình phải biết rằng là nhất thất nhân thân là dạng kiếp năng phùng. Vì vậy người ta nói một câu rất là hay là nhất túc thiết thành thiên cổ hận. Tức là một cái bước chân mà sai lầm là ân hận cả ngàn đời luôn. Nhất túc thiết thành thiên cổ hận. Một cái bước chân, túc là cái chân của mình đó. Nhất túc thiết thành thiên cổ hận. Một cái bước chân sai lầm sẽ biến thành cả ngàn đời mình ân hận. Cho nên mình phải hồi đầu, mình phải hồi đầu, phải tỉnh, phải tu. Chứ nếu không là mình sẽ bị cái gì. Chỗ này là chỗ mà trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói rằng vì cái việc mà mình bị bất an, cái việc mình khổ, các vị mình phải chết, các vị mình phải trả nợ, các vị này kia, đó là gì? Là chính việc này á, là do mình tạo, làm sao mà tránh được? Bởi vì trong chữ Hán nó rõ ràng rằng thị vụ, thấy không? Thị vụ thị ngô tác, đương tác linh trí thị, nhân vị thử tác nhiễu, lý tiễn lão tử ưu. Tức là việc này do mình tạo, làm sao mà tránh được, thấy không? Người đó vì nó bất an đưa đến khổ của già chết. Rồi bây giờ Đức Phật kết lại trong cái phẩm vô thường, biết vô thường thì tự an, thấy không? Kiến chấp sinh liền hết, tỳ kheo thắng ma binh, thoát khỏi vòng sanh tử. Cái đó là Đức Phật nói. Khi mà vua nghe Đức Phật nói kệ xong rồi, vua mới than rằng thiệt là lành thay cái lời của Đức Phật dạy. Bởi vì bốn cái người này họ có muốn trốn họ cũng không trốn được cái nghiệp của họ. Cho dù họ chứng ngũ thông họ cũng không trốn được cái nghiệp của họ. Cho nên trong đó một người đã chết ở chợ rồi thì mấy người kia chết đứng rồi. Cho nên nó thay vì chết trên bờ nó khỏe, này chốt chết ở giữa 5 cây số ở dưới đáy đại dương á, rồi có người chết giữa núi Tu Di vậy, coi như nhập tháp luôn, nằm đó luôn. Rồi người trên không trung thì nó quá thành hơi rồi cũng chết thôi, tại vì mạng là tử vong chứ không phải là ở giữa chợ rồi cũng chết. Cho nên vì vậy mình không có lo một cái gì cho nó. Cũng giống như có nhiều người đó là cứ sợ rằng mình á, có một mình hoặc mình già mình chết không ai lo, hoặc mình chết rồi con không có, con không có cháu, không có người lo. Trời ơi, mình lo nó quá trời, lo bò trắng răng đó. Lo mà trời sập á không có chỗ trốn. các vị cứ chết đi, trời nó thúi người ta lo, ta đem đi kiếm chỗ ta giải quyết. Nó có nhiều người nó sợ không có để dành tiền đó lại rồi, ai mà lo đám ma cho mình, trời ơi lo quá, lo cái nó lo gọi là lo bò trắng răng, bò nó vốn trắng răng rồi, có lo nó cũng trắng rồi, cho nên đừng có lo. Mình chết thúi rồi là người ta lo, người ta giải quyết rồi, tự nhiên nha, mình chết chơi vậy thôi, cứ vậy. Các vị có sợ hả, không có chùa gì tới ngay giữa chùa Pháp Bảo chết đi. Nhưng có nhiều nữa là chùa Pháp Bảo sợ gì, giờ lên Thiền Lâm qua Minh Quang chết đi. Tự nhiên Minh Quang phải đi, trời ơi, nghe nói tự nhiên có một người vậy là không phải một mình thầy lo đâu, mà cả Phật tử nó, trời ơi, có chuyện đó là phải vô lo cho giải quyết cái vụ này cho rồi, cho nên làm đám táng đàng hoàng ngon lành. Dĩ nhiên vậy thôi, vậy thôi, cho mình lo gì, mình sợ gì dữ vậy, mình phải sợ tới đợi con mình nó lo gì vậy. Cứ việc vô giữa chùa nằm chết đi là tự nhiên chùa phải, họ phải lo chứ là sao không lo. Phải không? Đồng ý không? Tự nhiên thôi. Cho nên thầy nghĩ vậy, thầy cũng vậy thôi. Bây giờ thầy đi tới đâu mà bây giờ mình hết đi nổi rồi, mình nằm cho mình chết thì tự nhiên chỗ đó họ phải lo. Họ không lo họ thúi ráng chịu. Phải không? Họ không lo họ chịu sao nổi. Chưa kể là họ còn bị tiếng đời nữa, họ nói như vậy thầy này ổng vậy mà không ai lo, còn tội nữa. Thấy không? Cho nên nghĩa là gì vậy đó. Còn nếu mà mình có người nhiều người biết được nữa rồi thì họ súng tới họ lo nhiều hơn nữa. Cho nên không sao. Cho nên Đức Phật nói cái câu này, Đức Phật kết lại là biết á, biết vô thường tự an, kiến chấp sinh liền hết, tỳ kheo thắng ma binh. Chữ thắng ma binh đây là các vị biết ma binh là gì không? Tức là các cái loại phiền não, các cái loại mà gọi là cản trở con đường niết bàn của mình, gọi là ma binh. Chứ không phải là ma mà mình thấy nó đi ngoài đường dài dài đâu, không phải vậy đâu. Rồi thoát khỏi dòng sinh tử. Cho nên chữ thắng ma binh ở đây muốn nói rằng là chúng ta bị những cái chướng ngại, những cái phiền não, những cái mà gọi là phóng tâm của mình á, làm cho mình không có được an lành. Mà mình muốn được an lành để mình thanh tịnh, mình mới có thể thắng được cái phiền não của mình. Chỗ này là thoát rồi là thoát khỏi vòng sinh tử đây, nó có liên hệ tới cái vấn đề mà giữa là tâm ái của mình sinh và tâm ái của mình diệt. Khi tâm ái mình diệt thì mình thoát khỏi sinh tử. Chữ sinh tử đây nó không phải là cái giữa cái chuyện mà mình chết sống, mà chữ sinh tử đây có nghĩa là thoát khỏi cái vòng tử sinh, tức là thoát được cái ái niệm sinh làm cho mình luân hồi sinh tử khổ, và cái ái niệm và những cái chấp thủ làm cho mình phải trở lại con đường của recycle luân hồi. Cho nên giải thoát cái đó, chứ không phải là nói rằng thoát sinh tử là mấy người tu là sống trường thọ sống hoài, không phải là như vậy đó. Mình hiểu được cái từ sinh tử trong Phật giáo là vậy. Vì chỗ này Đức Phật nói rằng tỳ kheo thắng ma binh để thoát được vòng sinh tử. Vậy nghe người nghe vậy rồi thôi, mình mau mình tu mình thọ tỳ kheo để mình khỏi chết. Chết không? Chết như thường, chết lẹ hơn nữa. Rồi bây giờ đó, chúng ta thấy rằng trong này nó có một cái từ rất là quan trọng, mà cũng để cho các vị biết rằng phải có suy nghĩ. Cái câu này đó được dịch và được kiểm lại một lần nữa là như thị kiến sinh tận. Kiến sinh tận, tỳ kheo yếm ma binh, tùng sinh tử đắc độ. Cái câu này đó chữ được gọi là kiến sinh tử, hay gọi là kiến chấp sinh. Thì các vị biết là nghe nó rất là dễ dàng. Như thị kiến sinh tận, tức là như vậy, như thị là như vậy đó, như là như thị tức là như vậy, như vậy. Kiến sinh tận, kiến sinh tức là cái thấy về sinh nó tận. Thật ra cái kiến sinh nó được có hai cái trong Phật Quan Đại Từ Điển dịch khác, và ở trong cái những cái bộ Phật học hoặc là trong cái ngữ cảnh của cái bài Pháp Cú này dịch khác. Cái ngữ cảnh của bài Pháp Cú dịch rằng là nếu mà chúng ta nghĩa là không còn chấp mắt, tức là chúng ta không có ôm chặt vào một cái sở thủ sở đắc nào nữa đó, thì cái kiến chấp đó chúng ta chấm dứt, tức là kiến sinh tận. Cái sinh mình gọi là vô sinh. So sánh hai chữ nghĩa là bậc vô sinh tức là ai, là a la hán. A la hán còn nghĩa là vô sinh, vô học, vô sinh, tức là không còn sinh khởi các lậu hoặc, chấm dứt gọi là muội lược tất cả các phiền não, không còn sinh các lậu hoặc nữa, thì được gọi là vô sinh, chứng được niết bàn. Nhưng mà ở trong Phật Quan Đại Từ Điển họ dịch cái từ nghĩa là kiến sinh này á, là các vị biết là để nói cho những người tu tịnh độ. Tại vì nó căn cứ vào trong cái tông tịnh độ và từ trong phần quan từ điển cho chúng ta thấy rằng những người mà tu tịnh độ nghĩa là cho rằng thấy cái thấy của mình á, kiến tức là thấy đó, sinh tức là thấy rằng có một cảnh giới mình vãng sinh, là mình sẽ rơi vào một cái kiến chấp khác. Phải làm sao mà phải đoạn tận được cái kiến chấp này, thấy rằng tôi có chỗ để sinh ra, có chỗ để trường tồn, có chỗ để xinh đẹp, cho nên mới nói rằng thân thể những người tịnh độ rất là đẹp, rồi sống dài dài còn hơn cái râu của ông già Noel nữa. Nói vậy đó. Nhưng mà chỗ này muốn nói rằng chúng ta đã sai lầm một cái chỗ, nghĩa là khi nào mà mình thấy được cái từ kiến sinh tận, tức là chấm dứt cái kiến sinh, tức là chấm dứt cái chấp thủ về sinh, tức là về cái chỗ mà cái bằng thọ sinh của mình. Vì vậy mình mới thấy rằng là cái cảnh giới mà A Di Đà hoặc bất cứ một cái cảnh giới nào là không phải cảnh giới của hình thức nữa, không phải là cảnh giới của mình gọi là cái có, cái tồn tại nữa, mà đây là cái chỗ tu chứng, cái chỗ để đạt được một cảnh giới giống như Niết Bàn vậy. Niết Bàn không phải là ở trên chỗ nào hoặc là cách đây bao xa cả. Niết chi bất sanh, bàn chi bất diệt, bất sanh bất diệt nại thị Niết Bàn. Niết là không sanh, bàn là không diệt, dịch hai từ nó vậy thôi. Dịch bằng nghĩa đen tức là Niết Bàn là ra khỏi rừng mê. Ra khỏi rừng mê là giải thoát, tức là không còn gì nữa hết trơn, vậy thôi. Còn dịch một nghĩa khác có nghĩa là ái diệt, tức là Niết Bàn không còn sinh khởi ái, là lúc đó chúng ta tự tại đạt được Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn nó không có cõi, nó không có chỗ, nó không có nơi đến. Tịnh độ cũng là như vậy. Khi đã đạt được tịnh độ, tức là tâm tịnh, tức là tịnh độ, đạt được tâm thanh tịnh, có giới, có định, có tuệ, thì lúc đó tất cả tuệ giác chúng ta, tất cả các nơi đều là tịnh độ hết, mà không hề có cảnh để đi đến. Nếu mà có cảnh để đi đến, để được thọ sinh á, thì chúng ta sẽ rơi vào cái từ gì là chấp sinh, chấp sinh tử. Cho nên vì vậy này gọi là kiến sinh tận. Đức Phật nói cái câu này, nói rằng là lúc đó nghĩa là kiến chấp sinh liền hết, tỳ kheo thắng ma binh mà thoát khỏi vòng sinh tử. Cho nên chỉ là một từ thôi, mà nếu mà các vị không có nghiên cứu, các vị không có suy nghĩ kỹ rồi là chính chúng ta cũng rơi vào, tức là mình tạo cho mình một cái chỗ giả tạo khác. Giống như nó là mình sợ chết nước, nhảy vô lửa chết lửa, hay là nóng quá chịu không nổi nhảy xuống hồ nhưng mà không biết bơi. Cho nên thay vì chết lửa thì nó nóng nó cháy đen thui, bây giờ chết bơi nó ngộp giống như con cá thiếu nước vậy, cần ngóp xuống dưới, nghĩa là cái bằng rồi lát cũng nổi lên rồi cũng chết, hai cái đều chết hết cả. Thì chỗ này cái chỗ mà Đức Phật nói rằng tri thử năng tư tịnh, thấy không, như thị kiến sinh tận, tỳ kheo yếm ma binh tùng sinh tử đắc độ. Chỉ bốn câu kệ kết trong phẩm vô thường nhưng mà nó rất là nhiều cái ý nghĩa. Nếu mà không có nghiên cứu thì chúng ta chỉ đọc qua và chúng ta chỉ hiểu rằng là như vậy. Nếu mà cái người nào mà không còn chấp thủ, không còn chấp mắt nữa, thì mình có thể thắng được ma binh, mình có thể đạt được cái cảnh giới của Niết Bàn. Tuy nhiên cái từ chỗ mà cái bằng kiến sinh này đó, nó đã được dịch trong hai cái bộ từ điển khác nhau. Cái mà bộ dịch thông thường mà cái mà chúng ta đang đọc đây, tức là trong bài Kinh Pháp Cú, tức là khi nào mình không còn tham chấp nữa, vì như vậy cho nên nghĩa là mình thấy được cảnh giới vô thường thì mình sẽ thắng được cái ma binh, tức là ma phiền não, ma tham ái, và mình tỳ kheo thoát được tử sinh. Nhưng mà nếu căn cứ vào cái bộ Phật Quan Đại Tự Điển thì cái chữ kiến sinh này nó lấy từ những cái người tu trong pháp môn tịnh độ, và đồng thời người ta cảnh giác cho mình biết rằng những người tu tịnh độ thì vô tình mình sẽ rơi vào con đường của kiến sinh, tức là chấp vào chỗ sinh, tức là cầu mong để được sinh. Vì vậy mình mới biết rằng trong Phật giáo thật ra là không hề có dùng cái từ mà trong Phật học mà của Đại Thừa, cũng như trong ngày nay chúng ta học tu học á, thì có hai từ sẽ được hỏi rằng tại sao mình không nói từ tái sinh. Tại vì lý do là nếu mà mình muốn tái sinh, tức là mình phải khởi lên một cái ý, khởi lên một cái niệm, và nghĩa là hướng cái ngã mình đi đến chỗ nào mình muốn. Nhưng mà tỳ kheo A-la-hán thì không còn tự ngã. Các vị biết không? Cho nên vì vậy mà ác ma nó mới bay. Hôm đó thầy nói các vị biết không? Nó bay dòm đen thui vậy nè, nhưng mà nó thấy tỳ kheo không có khởi niệm nữa. Còn bây giờ nếu thầy khởi niệm, thầy nói rằng tôi chán cái nước Úc này rồi, tôi muốn qua Mỹ, thì lúc đó cái ý niệm mình vừa đi lên là nó nắm ngay. Mỹ cũng vậy thôi, cũng khổ, cũng hơn, cũng thua, cũng giành, cũng giật hụi, cái gì cũng có hết. Khủng bố còn nhiều hơn nữa. Đó, tức là khi ý niệm ta vừa khởi lên là ác ma nắm liền, nên nó biết là mình chưa thoát khỏi, chưa thành tựu A La Hán. Do vậy nói dùng cái từ là ý niệm để tái sinh là trong giáo lý của A La Hán không có. Vô sanh rồi làm sao nói tới tái sinh nữa. Các vị nghe kịp không? Vì vậy mà mình nói rằng mình muốn về một cảnh giới nào, hay gọi là mình cầu về một cảnh giới nào, tức là mình khởi lên gì? Tham ái, ái luyến, mong muốn, tha thiết. Tất cả những cái đó, tức là những cái nhiệt tình của mình đó, là vô tình là mình đã đánh mất. Mình đi ra bên ngoài mà ở bên trong mình không, không có nữa. Tức là cái bình an của mình thật sự không có. Đây là cái chỗ rất là quan trọng, rất là sâu xa. Và đây là chỗ mà để chúng ta có thể ngồi lại suy nghĩ, để có thể đạt được cái chỗ mà chứng chuyển. Nếu mà các vị có một công phu tu tập thì các vị sẽ tìm thấy chỗ chứng chuyển của mình. Rồi cái mấu chốt mà chúng ta học thì chỉ dừng lại chỗ đó thôi. Làm thế nào để chứng chuyển. Chứ còn cái vấn đề mà hiểu chúng ta biết rồi, chúng ta có quá nhiều con đường, có quá nhiều cách giới thiệu. Thì trong cái bài kinh này, toàn bộ cái bài mà cái bằng phẩm phẩm vô thường này đó, thì chúng ta đã có 6-7 cái thí dụ. Nhưng mà những cái thí dụ nào cũng nhằm để giới thiệu chúng ta biết được nữa, là mình gọi là so sánh và nói một cách rõ ràng hơn, giống như thầy nói các vị nãy giờ đó, tức là làm thế nào để mình có thể xả ly được. Bởi vì đôi khi chúng ta bị hiểu lầm, chúng ta tạo thành một cái ảo tưởng. Cho nên ngày mà thầy đi Hoa Kỳ cái đây khoảng 10 mấy năm, thầy có giảng cái bài mà nói về nghĩa là bát cháu lú. Các vị có nghe bài đó chưa? Năm xưa nghe kể chuyện, thấy không? Năm xưa nghe kể chuyện, tức là hồi xưa mình hay kể chuyện đó. Cháu lú ở Diêm Đài, hồn ma nào cũng phải cạn chén để đầu thai, ai cũng phải ăn cái chén cháu lú. Cho nên bây giờ mình hay nói là cháu lú mệnh bà, cháu lú mệnh bà. Rồi có nhiều người hỏi giải thích một kỹ lưỡng đó, rằng cháu lú mệnh bà thật ra không đâu lạ, mà nằm ở trong thai bào, nằm trong cái chỗ gọi là cùng tận đen thùi của người mẹ, của phụ nữ. Chỗ đó nó tối tăm ghê lắm, chui ra chỗ đó rồi là quên hết, không còn nhớ gì nổi nữa hết. Nhớ là sao nổi nữa. Cái chỗ mà cái bằng hỗn độn, nghĩa là cái bằng đủ thứ thiên u vạn minh, rồi đủ thứ bất tịnh và đủ thứ nghĩa là phiền não trong đó, thì làm sao mình nhớ nổi nữa. Cho nên nghĩa là khi mình đầu thai á, khi mình giá thân vào trong thần thức, trong thai bào của người mẹ, là nằm ở trong từ gọi là vô minh rồi, chỗ nó đen tối. Cho nên á, bà mẹ mà uống nước vô cả là trời ơi, làm như là nước sâu nó tới nơi rồi, uống nước lạnh vô cái gì băng giá động á. Cho nên nghĩa là cái bằng thai nhi động á, nó phải bị nghĩa là nó bị huấn luyện, giống như là thiên địa thánh là bị ép đè xuống ở dưới. Ở dưới cái ngũ hành sơn đó là 500 năm vậy. Này nó nằm 9 tháng 10 ngày. Cho nên mới nói rằng đó là cháu lú ở Diêm Đài, hồn ma nào cũng phải cạn chén mới đầu thai. Cho nên một có một người tu mới suy nghĩ rằng đó là tôi nghe lòng tự nhủ, nhất định sẽ một lần không thèm ăn cháu lú để được nhớ tiền thân. Bởi vì nếu mình không ăn cháu lú rồi là thì mình sẽ tỉnh táo. Còn á, chui ra cái chỗ đó rồi thì coi như rồi, không còn nhớ gì hết. Bắt đầu học lại chữ A, chữ B, nghĩa là cứ cầu quơ, cho đến khi biết được là cha là mẹ, nói đủ thứ chuyện hết trơn, thì đã qua cái quá trình là không nhớ gì nữa hết. À, thì cái câu này đã cho chúng ta thấy rằng khi mà mình tự nhủ rằng mình sẽ nhất định không ăn cháo lú á, tưởng đâu là ngon lành lắm. Cho nên giống như những người xuất gia, những người tu học, nói rằng quyết định sẽ đạt được cái này, quyết định sẽ đạt được kia, quyết định sẽ về cảnh giới đó. Nhưng mà bao nhiêu năm xuôi ngược, mang thân xác con người, bao nhiêu lần tư ước bát cháo lú, trời ơi, bây giờ mình mệt mỏi, mình không còn muốn nhớ gì nữa trơn. Những chuyện quá khứ, những chuyện phiền não, các vị biết không? Mình phiền não là vì nó nhớ tất cả những cái gì của mình, những cái chuyện được, những chuyện thua, người ta nói này nói kia, nói thêm nói bớt, nói trúng nói sai, ngồi là nó toàn bộ nó chảy ra trong mình. Thì bây giờ cái người này mới nói rằng bao nhiêu lần tự ước bát cháo lú, trời ơi, bát cháo là đúng là trời ơi thiệt. Rồi bây giờ làm sao? Lần này xuống âm phủ, nếu mà mình chết á, xuống âm phủ không, nhất định vét sạch nồi. Bây giờ một lát nữa xuống chứ cái phá bảo này nè, nãy đếm rồi không, ai nấu còn có nồi không? Đó, nhất định vét sạch nồi để làm gì? Để được quên tuốt lút như một dòng nước rồi. Bởi vì ăn hết, ăn luôn tận cùng cái nồi cháo rồi thì coi như chắc chắn một chén mà còn quên uống gì là vét luôn vác luôn cái nồi cơm cháy vô pháp bảo làm sao chịu nổi. Chắc chắn quên. Bây giờ hồi xưa ta nói mình đừng ăn cơm cháy nó ngu lắm. Là như vậy đó. Ăn cơm cháy nó ngu lắm. Nói vậy mà người ta thì thích ăn cơm cháy. Rồi bây giờ mới nói rằng là nhất định vác sạch nồi để được quên tuốt lúc. Thật ra đến một lúc nào rồi các vị mới thấy rằng mình tu mình chỉ cần mong được một cái chữ xả thôi, quên thôi. Càng nhớ nhiều như nào thì càng khổ nhiều, mệt nhiều. Cho nên là quá khứ không có truy tìm nữa, tương lai không có ước vọng nữa, chỉ có hiện tại bây giờ và ở đây. Nhưng mà khi mình đi xuất gia hay là khi mình tu, khi mình học, mình cứ tưởng rằng là cái này cái được, cái này cái kia đó. Có nhiều người nói rằng là mình muốn có được thần thông để mình nhớ. Nhưng mà đến chừng khi các vị có một chút thần thông, có một chút sở đắc rồi, các vị mới thấy là mình khổ còn hơn bình thường. Tại vì sao vậy? Vì cái câu chuyện đó kể là một cái ông bác sĩ thú y. Ông thương thương con này thương nghe lắm, ông làm bác sĩ thú y mà. Giờ ông chết xuống cái địa ngục á. Chết địa ngục ngồi trong lúc đợi đi đầu thai á, thì bây giờ phải đợi ăn cái bát cháo đó, nãy giờ mình nói bát cháo lú đó. Thì khi ông đang ngồi vậy đó, ông đang ngồi ông đợi vậy đó thì người ta đem lên ông bát cháo. Thì lúc đó vô tình cái là mấy con chó, mấy con mà cái bằng ổng cứu này kia, nó chờ ở chó heo rồi nó tới gặp ổng, nó mừng quá trời, nó cảm ơn cảm nghĩa này kia. Cộng thấy vậy thôi, ổng chia cho đứa miếng, nó ăn hết. Thành ra nó ăn mà ổng không ăn, nó không ăn. Bây giờ cái ổng mới đầu thai, ổng đầu thai ổng lên lại, ổng lên lại trên tên thương thế, ổng làm một cái thằng con trai. Nhưng mà mới 2-3 tuổi rồi, ổng mới 2-3 tuổi mà nó nói vợ nó ở nhà số 36 á, nó có 3 đứa con, nó làm gì chỉ có chuyện đó. Nó có thiệt, nó luân hồi mà. Dẫn nó tới nó nói danh dách, nó nói cái phòng nào là phòng của nó, chỗ nào là chỗ toilet, chỗ nào nó để tiền này kia. Nó đúng rồi, nó trời ơi, trời sao hay quá vậy. Nó rõ ràng là nó tiền thân, nó là đầu thai, nó là luân hồi, thấy không? Đây là nhà của nó mà. Nhưng mà khổ nổi á, bây giờ vợ của nó còn sống, vợ của nó mới có 6-7 tuổi à. Rồi giờ nó làm sao vợ? Rồi giờ thằng con út của nó là 3-mấy tuổi, bây giờ học ra trường dược y nữa rồi. Rồi giờ biết làm sao vợ? Cái thằng cha mình mới có 5 tuổi à. Giờ họ xác nhận đây là đúng là cha rồi, giờ nó biết hết trơn rồi, không đúng cha sao được. Nhưng mà bắt đầu thằng này nó mới tỉnh. Bây giờ tới phiên nó tỉnh, nó nhớ vậy nó mới tỉnh, nó nhớ vậy nó mới khổ. Thấy chưa? Nếu nó quên thì nó khỏe, nhưng mà vì nó nhớ, nó nhớ nó mới khổ nè. Nó khổ là gì? Nó trên lệch thời gian, trên lệch không gian, trên lệch con người. Cho nên cuối cùng nó phải vô chùa Pháp Bảo tu. Chỉ còn con đường duy nhất thôi, gửi vô chùa thôi. Chứ giờ là sao giờ? Nhưng mà vô chùa không chắc gì nó yên đâu. Thấy chưa? Vô chùa nó nhớ đủ thứ, nó nhớ ông này không phải là thầy của nó, mà nó là thầy của ông này mới chết cha vậy chứ. Đó, thiệt vậy á, bởi vì trong cái recycle đó là nó từng làm vậy, nó từng làm thầy. Nó từng làm thầy người ta mà. Cho nên các vị biết là nhiều chú tiểu á, nó sinh lại trong chùa, nhưng mà hồi trước nó là ông trụ trì của cái chùa đó mà. Cho nên bây giờ khi mà nó không nhớ còn đỡ, vô nhớ lại nó trời ơi, hồi đó mình làm thầy, bây giờ nó đè mình quá trời, nó quấn lia lịa luôn, làm sao giờ? Nhốt toilet nữa, bây giờ làm sao giờ? Nhớ nó khổ vậy đó. Chứ không phải là các vị tưởng đâu là cái bằng là tu mà có được cái bằng thần thông rồi. Đến lúc đó mình thấy rằng tại sao mình phải có thần thông mới chứ. Thấy không? Biết nhiều không phải khổ nhiều hơn sao? Thấy không? Cho nên thấy hết để mới thấy đủ chuyện, mới thấy rằng mấy người này là quan gia nghiệp báo với mình. Thấy ngồi cười cười vậy chứ, nhưng mà đang chuẩn bị á, chọt cho mình một cái rồi đó. Mới khổ chứ. Thấy không? Nó bây giờ mình không thấy, mình không biết thì mình thấy khỏe quá rồi. Nhiều khi mình thấy là vợ chồng thương yêu vậy, nhưng mà đâu vợ chồng thương yêu, nhưng biết đâu là kẻ thù đến ngày đó sẽ giết mình chết. Nếu mình biết được là mình sợ ghê lắm. Bởi vậy các vị biết không, cái vị kia mà họ sắp sửa chứng A La Hán, cái bà cụ bà ngồi đó là bà giúp đỡ cho ông chứng A La Hán. Đến chừng khi mà ông gần chứng A La Hán mới thấy rằng trời ơi, trong 99 kiếp á hả, là bà đã giúp đỡ cho ông. Nhưng mà cái phần trước đó ha, là bà đã từng làm vợ, đã từng giết ông bao nhiêu lần. Trời ông sợ hãi quá, nhập niết bàn luôn. Thành A La Hán là lập tức nhập niết bàn liền. Bởi vì khi mà bà thấy ông bà ngồi bà có tha tâm, bà thấy ông gì, bà nói rằng là vậy thì ông cứ ráng đi, cứ ráng là cái bằng là quán sâu vô trong kiếp nào đó. Tức là đã có bao nhiêu kiếp là tôi đã giúp đỡ cho ông để bây giờ ông thành tựu là. Nhưng mà bởi vì bà thấy ông ngồi thấy rằng bà này là cái bằng đã từng làm vợ và từng giết ông, từng nghĩa là phụ ông, rồi từng kiếm người đề nghĩa là hạ sát ông. Ông sợ hãi quá, trong lúc sợ hãi vậy là ông mới nghĩ rằng trời ơi, tại sao con người mình ác vậy. Thì lúc đó bà mới nghĩa là dùng tha tâm thông, bà nói rằng vậy thì ngài hãy quán sâu nữa. Thì bà ổng quán sâu rồi mới thấy rằng có kiếp nghĩa là bà đã từng nghĩa là hướng dẫn giúp cho ổng, và nên trong kiếp này hướng dẫn để ổng thành tựu A La Hán. cũng sợ cuộc đời quá, cho nên vừa chứng A-la-hán là cũng nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn chứ không có dám ngồi, không dám mà tới đây mà ngồi nói với các vị nữa. Chết liền tại chỗ, chết tại hiện trường luôn. Cái đó thiệt á. Các vị đọc trong kinh đi, rồi các vị cứ thấy rằng nếu bây giờ mình mà mình hiểu được, mình biết được túc mạng thông, hay là mình biết được cái chuyện quá khứ, mình sợ không? Sợ chết luôn ấy chứ sao không sợ. Cho nên cũng may là mình ù ù khà khà không nhớ gì trơn. Người nào cũng quất một tô cháu lú rồi, cho nên chẳng nhớ trời đất gì trơn. Cho nên ngồi đây cười hả hả vậy thôi, chứ còn nếu mà các vị biết rồi đừng có nói cười nữa, khóc chết luôn. Khóc thảm luôn á. Khóc thảm thiết luôn á. Bởi vì ta coi này nói không, tâm nguyện cho ăn cháo cho các vị quên hết. Chuyến này xuống chùa Pháp Bảo rồi là vét sạch nồi luôn. Thà quên tuốt lút vậy mà nó khỏe hơn. Mình phải quên, mình phải xả, mình bỏ. Cho nên tu nếu mình còn thấy chỗ được, chỗ đắt, chỗ này chỗ kia là mình khổ lắm. Còn nếu mà mình quên hết, quên tuốt lút hết rồi thì tự nhiên con người mình tỉnh, nhẹ nhàng lắm không? Mình buông được hết rồi. Đây là muốn nói rằng chúng ta thấy rằng mỗi cái khi tu hành chúng ta có những cái như vậy. Thì thôi không biết hai ba bữa nay nói rồi, nếu mà cái gì có thì các vị cũng nhớ quên tuốt lút sạch sẽ. Lát nữa xuống chùa Pháp Bảo rồi là vét sạch nồi luôn. Rồi lát nữa là thầy có trà rồi uống cạn chén trà rồi đi thôi. Bây giờ uống trà đi, chỉ còn một chén trà, chỉ còn một chung trà nữa thôi. Làm giùm đó phải không? Làm giùm. Mắc nợ làm giùm.
Chúng sanh vô